Rồi, thì hôm nay chúng ta thấy chủ đề lại là năm nay là màu tím ha. Thì hôm nay rất là vui khi chia sẻ anh chị về chủ đề về AI ứng dụng trong UI. Thì UI thì các anh chị nghe nhiều quá rồi, đúng không? Nhưng mà AI ứng dụng trong UI thì chắc là lần đầu tiên. Và chủ đề này tháng 5 ở trường mới nói tại ASQ. Và năm sau là trường đã được ba cái hội nghị quốc tế. Là The World Conference Book trường nói về chủ đề này. Cả ba cái thì trường đều nói về UI và AI. Nhưng mà chủ đề nó sẽ nói khác nhau một chút chứ ba cái mà nó giống nhau là bị đánh. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy nó hơi mới chút ha. Thứ nhất là cái màu nó màu tím, thì tôi hồi xưa giờ không thích màu tím và tôi cũng không yêu màu tím, nhưng mà từ lúc mà làm AI tới giờ tôi rất thích màu tím. Thì nếu mà anh chị để ý thì các anh chị sẽ thấy là các app mà tài chính đúng không, thì nó hay màu tím lắm, đúng không, đặc biệt là các app tài chính ở Mỹ. Thứ hai, ở Mỹ mà cái gì liên quan tới tiền, ví dụ như là thu phí trạm cao tốc, thu phí tự động thì nó cũng màu tím luôn. Ví dụ như các cái logo của Stripe là một trong những cái nền tảng thanh toán hiện nay lớn nhất trên thế giới thì nó cũng màu tím. Nên ví dụ như hiện nay mà nó tinh tinh vô mà nó nổi màu tím này biết là mình nhận tiền rồi. Được chưa? Rồi, thứ hai, chia sẻ với anh chị một từ khóa đó chính là AI đã được tạp chí Times bình chọn là từ khóa của năm. Được chưa? Mỗi năm thì nó sẽ có một từ khóa. Và AI là từ khóa của năm. Nhưng từ khóa này năm nay nó hơi đặc biệt một chút. Tức là nó không phải là một cái từ khóa mà nó đến một cách rất là hiển nhiên. Mà đây là một từ khóa mà trong lúc trao giải thì Times sử dụng một cái từ là suddenly. Tức là giống như là tự nhiên trên trời rớt xuống, khiến cho tất cả mọi người đều có ánh nhìn rất là đặc biệt đối với AI. À, rồi, thì các anh chị có thể chat dùng trường từ AI vào trong đoạn chat để mình nghe được rõ khúc là AI là từ khóa của năm. Rồi, thì chắc phần giới thiệu của trường thì chắc các anh chị biết rồi, khỏi nói lại ha. Thì buổi này trình bày thì ban tổ chức cho có 30 phút thôi. Nhưng mà xin ban tổ chức được 60 phút thì không biết là nó kịp không à, thì hy vọng là nó kịp với các anh chị. Thì cái format rất đơn giản thôi, đó là what, why và how, và cuối cùng là mình làm gì với nó. Thì phần đầu tiên là phần what, được chưa? Rồi, thì bây giờ mình tương tác là bây giờ trình bày về AI thì mình cũng xài AI luôn. Được chưa? Rồi các anh chị lấy điện thoại lên mà scan cái barcode. Rồi cho tôi biết xem đó là hiện nay các anh chị đã áp dụng AI như thế nào trong tổ chức của mình. Rồi các anh chị scan xong rồi mình tương tác ha. Wow, sao toàn ứng dụng mà ChatGPT không à? Wow, ChatGPT là cái từ nổi lên nhiều nhất ha. Rồi một số anh chị dùng AI trong UI nè, ứng dụng Process Customer Production Reply, sáng tạo nội dung Content Management. Wow, rất nhiều nội dung khác nhau. Rồi, đây là cái kết quả mà nãy giờ chúng ta đã bình chọn. Được chưa? Thì cái từ nào mà chúng ta bình chọn nhiều nhất thì nó sẽ hiện lên trên bảng liên cùng. Thì các anh chị thấy là cái từ nào hiện lên nhiều nhất, các anh chị đọc được cái chat trong đoạn chat trong trường đi ạ. Là cái application nào mà chúng ta ứng dụng nhiều nhất hiện lên trong trường. Rồi, mình tương tác các chị, tương tác bữa nay nó sẽ giúp cho các anh chị có nhiều cái kết quả tốt hơn và trường sẽ có động lực nói nhiều hơn. Rồi, và câu hỏi đầu tiên dành cho mọi người, ai biết được câu trả lời đầu tiên sớm nhất sẽ được nhận món quà đầu tiên. Các anh chị, theo các anh chị hiện nay, tới thời điểm này, ChatGPT có bao nhiêu active user trên toàn cầu? Rồi, ai biết được con số cho trường đang bàn chat đi. Nhanh nha, nhanh chứ không có người hỏi ChatGPT nên là khổ luôn đó. Trên 1 tỷ người, dạ không đúng à. Cảm ơn anh Hà. TVC, yeah. 180 triệu, hay quá. Rồi, ok, hiện nay số lượng active user của ChatGPT là 180, người trên 200 triệu, người trên 100 triệu. Rồi, số lượng công bố hiện nay của ChatGPT, cập nhật mới nhất theo công bố của ChatGPT của OpenAI là trên 180 triệu user. Rồi, như vậy người đầu tiên nhận quà là anh Đinh Phương Nam NHK ha, cho anh Nam tròng vỗ tay nha. Giờ này chắc anh Nam AI làm hết rồi sao, thấy béo hơn hồi xưa hả? À, thấy khỏe mạnh hơn hồi xưa rồi đó. Rồi, 2 năm mới gặp lại. Rồi, như vậy là số đầu tiên là trên 180 triệu user. Rồi, các anh chị nghĩ gì với con số 180 triệu user của ChatGPT? Rồi, trong này ai đang xài ChatGPT 4 Plus, 4 hoặc là Plus thì chat dùng trường số 4. Ai đang xài 3 hoặc 3.5 thì chat dùng trường số 3. Rồi, ok. Tin vui cho mình là ai đang xài 3 với 4, tin vui là mới ngày hôm qua là nó ra tới con 4.5 rồi. Được mà. Và theo dự kiến là đầu năm sau nó sẽ ra con 5 chấm. Và khi mà ra con 4.5 thì tôi đọc rất nhiều comment, chịu khó giờ này chuyên gia chịu đọc đọc comment dạo lắm. Thì có một comment nó nổi lên rất là thường xuyên, đó chính là khi ra 4.5 hoặc ra 5 thì hy vọng ChatGPT cho xài 4 chấm miễn phí. Ước mơ đó là nhỏ nhoi ha, nhưng tin buồn của mình thì chắc không được như vậy đâu. Rồi, ok. Rồi, cũng tương tự 180 triệu lao động. Rồi, ok. Thì con số này cho chúng ta thấy là hiện nay đây là một trong những cái ứng dụng AI số 1. Được không ạ? Và đây là con số cho chúng ta thấy là đây tốc độ rất khủng hoảng. Được không ạ? Và đây là cái công ty có số lượng 100 triệu user nhanh nhất trong lịch sử. Như vậy á, là những gì mà chúng ta thấy về AI trong business nó chỉ là ChatGPT thôi, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà tin vui chúng ta là AI trong business nó có nhiều lắm, nó không chỉ là ChatGPT đâu, đúng không ạ? Thì hôm nay là sẽ là một số cái gợi mở dành cho chúng ta, được chưa? AI là một khái niệm rất là rộng các chị ha. Trở lại hôm nay chúng ta sẽ nói về AI trong business và AI trong UI, không nói về AI theo thuật ngữ của developer và coder nha các anh chị. À, mặc dù như các anh chị rất nhiều anh chị biết là trường là dân lập trình nhưng mà trường sẽ không nói ngôn ngữ developer cho các anh chị. Hôm nay tôi sẽ nói ngôn ngữ rất là bà tám và chị hai luôn cho các anh chị dễ hiểu hơn. Thì AI hiện nay ấy, dùng cho mấy một việc sau đây nè. Rồi, AI dùng cho năm việc. Việc đầu tiên là dùng để phân tích. Thì hiện nay ấy, cái mà dùng để phân tích nhiều nhất đó chính là phân tích những cái thống kê, phân tích những cái rủi ro và phân tích doanh nghiệp. Cái con ChatGPT 4 ấy, hiện nay nó làm khác 3.5 ở chỗ là nó đọc được các cái bảng biểu số liệu và nó đọc được cái hình ảnh file PDF mà các anh chị đưa vào. Còn con 4.5 á, nó hơn một cái nữa, đọc luôn được cái video và cái hành vi 3D của các anh chị. À, cái này là theo vừa rồi là theo Gemini nó mới quảng cáo ha. Thì đó là lý do vì sao mà khi các anh chị upgrade lên những cái công cụ mạnh hơn của ChatGPT, các anh chị sẽ được phân tích mạnh hơn. Có trong cái khảo sát của rất nhiều anh chị tham gia ngày hôm nay thì rất nhiều anh chị có một câu hỏi rất hay là dành cho những người là mù công nghệ hoặc là luồn công nghệ. À, thì anh chị nào mà bị mù công nghệ và luồn công nghệ mình thú thật á, thì mình đánh dùng trường cái chữ là low code và no code. Thì AI hiện nay nó dùng cái kỹ thuật là low code, tức là những người lập trình sơ sơ gọi là low code. No code là không có lập trình gì hết, nó kéo thả vô thôi. Thì đó là cái công nghệ mới. Nếu anh chị nào lần đầu tiên nghe khái niệm này thì hãy lên kênh Việt Business của John Partners nghe lại cái clip mà trường nói chuyện với Matt Hubert về công nghệ low code và no code đã được PMI quảng cáo rồi, được chưa? Thành ra nếu mà bây giờ anh chị nào tin vui dành cho các anh chị là anh chị nào không biết gì về lập trình, mù lập trình luôn, thì mình sẽ dùng cái việc là kéo thả low code và no code thôi. Nên thời điểm này á, mà mình không làm được là đúng nghĩa là lỗi gia định mệnh luôn. Được chưa? Hồi xưa mình lập trình một cái website cách đây 20 năm thì phải cần thần đồng công nghệ. Còn bây giờ chỉ cần một giây làm ra website. Thành ra không có đổ thừa gì hết nha. Rồi, cái số 2 là những cái chức năng về AI. Hiện nay có hai chức năng về AI mà trong doanh nghiệp mình có thể áp dụng rất là dễ dàng. Đó chính là IoT. Lưu ý IoT đó chính là nền công nghiệp 4.0. Được chưa? Và khi kết hợp với AI đã trở thành 5.0. Dễ hiểu không anh chị? IoT là Internet of Things, rất là đơn giản ha. Rồi, thứ hai là ứng dụng robot. Robot trong AI thì rất còn biết vui hay buồn nữa. Mới tuần vừa rồi thì Tesla mới ra hai con robot. Thì con robot đầu tiên nó có khả năng là nó bóc được cái vỏ trứng các anh chị và nó làm được offline. Anh chị nghe xong thì thấy sao, nhớ comment tôi có hứng thú tôi nói tiếp nha. Thấy ghê thì cứ chat chữ ghê. Thấy nó kinh khủng thì chat chữ kinh khủng. Tôi nói lại ha. Con robot nó có khả năng bóc được cái vỏ trứng để làm offline. Anh chị nào ở đây mà khéo tay ai đã từng làm offline bẻ trứng thì hiểu cái việc đó. Thứ hai là con robot này nè, nó làm luôn cái việc là nó nhảy múa đẹp hơn Elon Musk nè. Bây giờ thì đây là cái con ứng dụng AI nó hiểu luôn cái việc đó rồi. Và vừa rồi trong hội nghị nhượng quyền ở Dallas và San Antonio thì có một số khách của John Partners đã tham gia đã thấy robot rồi, nó thay luôn việc của người luôn rồi. Thì hiện nay á, IoT mà cộng với AI nó sẽ hiểu luôn mình hay thích ăn cái gì, trong tủ lạnh mình còn thiếu đủ cái gì nó sẽ tự fit vào luôn, đúng không? Ví dụ như cái tủ lạnh nhà trường á, nó đang tới cái máy lọc nước á, nó bị hết cái thời gian cycle của nó sử dụng thì nó tự động nhắn tin qua thằng kia nó order cho mình luôn. Và tự nhiên đùng cái mình nhận được tin nhắn, thằng kia nó hỏi ê mày có muốn order cái này không, tủ lạnh nhà mày cái filter nó bị hết hàng rồi đó, cái chị thấy ghê không? Rồi thì tương tự như vậy, cái filter nó làm được thì những cái loại hình ví dụ như là sữa nước của các anh chị nó sẽ làm hàng ngày. Tôi ví dụ như ở Việt Nam có công ty Yakult. Yakult là mỗi ngày mình uống một hộp sữa. Cái điều bất lợi nhất của Yakult từ trước đến giờ đó chính là mình quên đi mua Yakult. Thì bây giờ mình set trong đó, ê, minimum của tao là còn 3 hộp. Thế nào còn 3 hộp mày order Yakult nó giao tới sẵn luôn. Thì có mấy cô Yakult Girl đó, mấy cô sẽ bỏ trong đó. Nếu mà Việt Nam mình chỉ có robot. Được chưa? Cùng Mỹ thì nó được drone và robot nó giao tới nhà luôn rồi. Không vấn đề gì cả. Cái số 3. Rồi, cái số 3 là cái rất là quan trọng mà hiện nay nó là top đầu của AI. Nó chính là Interactive AI. Cái này rất là quan trọng ha. Rồi, các anh chị có thể chat từ tiếng Việt được gọi là AI tương tác. Thì trong một AI tương tác này có hai cái ứng dụng rất là quan trọng. Lát này trường có thể, nếu còn thời gian thì trường có thể demo nhanh cho các anh chị. Một là cái AI dùng để chatbot. Thứ hai, nó là một cái con gọi là AI Personal Assistant. Rồi, nếu các anh chị nào mà đã từng trải nghiệm rồi thì trang website của expertpro.ai á, và ban tổ chức chat trong trường cái đoạn chat đó, thì các anh chị sẽ thấy là trên đó nó có con AI Assistant, nó sẽ tương tác. Chatbot hồi xưa là người chat, chẳng qua là các anh chị nạp trước một số câu lệnh thôi và nó sẽ tự động trả lời theo cái format đó. Còn bây giờ nó là AI là người chat, được chứ anh chị? Và AI nó sẽ thay thế cho các anh chị hoàn toàn luôn. Lưu ý trong trường là Interactive AI hiện nay là cái ứng dụng số 1 về AI trong business. Và nếu mà các anh chị thấy là những từ khóa mình đã từng nghe về Operational Excellence như là Customer Experience, Customer Engagement, Customer Service, Customer Support hoặc là sắp tới là Customer Delight thì AI nó làm thay hết. Thành ra mới ngày hôm qua tôi nằm trong thành viên của hiệp hội CXPA, về hiệp hội về Customer Experience Professional Association ở Mỹ, thì họ mới nói rằng là AI bây giờ nó làm hết bài rồi mà làm gì nữa. Thì đó là cái topic của bà con nói là CX bây giờ làm gì, thì bây giờ mình tạo ra cái con AI nó có khả năng làm CX được là xong rồi. Cái tiếp tục là cái mà nãy anh Trung có nói là bây giờ mình có ứng dụng là Text AI. Text AI thì có nhiều cái công cụ lắm, là Text to Speech, là Speech to Text, tức là mình nói nó hiện ra. Ví dụ trường đang xài Zoom và trên máy của trường trường đang có một con AI trợ lý. Nếu các anh chị để ý trong AI, trong cái list tham gia ngày hôm nay có con AI trợ lý của trường đang tham gia đó, nó đang viết meeting minutes giùm trường luôn. Cuối buổi này xong nó sẽ gửi lại: ê, nãy giờ trường nói cái gì, ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt ra sao. Trường sẽ nói: ê, mày brief giùm tao 5 action plan nãy tao nói trong đó, thì nó sẽ biết hết. Bấm nút gửi mail nó làm luôn, thì con AI nó trợ lý sẵn với mình. Hồi chiều nay thì trường mới tham gia một cái hội nghị bên Mỹ, thì có bạn mới nói: ồ, AI bây giờ nó làm được hết sướng quá. Nhưng mà tin buồn là trong 10 cái sản phẩm AI mà nó giúp cho mình thì không có sản phẩm nào miễn phí cả. Được chưa? Thì ở đây trong buổi này tôi muốn chia sẻ cái điều này. Tức là nếu mình mong chờ một cái điều gì đó miễn phí thì chắc là lỗi gia đình bệnh, đúng không? Trên đời này chắc là nothing is free. Thành ra nếu mà AI nó giúp được business của mình mà mình muốn miễn phí được thì không biết là công ty làm đó con AI nó sống bằng cái gì. Bây giờ. Rồi, thành ra ở đây tôi muốn chia sẻ một cái quan điểm là nếu tất cả mọi thứ đều là chi phí cơ hội. Bây giờ, nếu mình bỏ ra 1 đồng mình kiếm được 100 đồng thì cứ mạnh dạn bỏ ra 1 đồng. AI nó làm hết. Thành ra nếu mà các anh chị nói là ô AI nó không giúp được tôi thì nó mới là vấn đề. Còn chiều nay có rất nhiều người bên Mỹ nói AI nó giúp được hết á. Cái này là tôi rất là đồng ý, nhưng có cái là nó không miễn phí thôi. Và tôi đang chờ một ngày nào đó nó miễn phí. Ok, someday nó sẽ miễn phí nhưng mà chưa biết là ngày nào. Thì cái text AI này có một cái công cụ thứ hai, nó chính là image to text và text to image. Ha. Thì cái này được hiểu là mình từ hình qua ảnh, qua chữ và chữ qua hình. Thì bây giờ nó có luôn là video to text và text to video. Ngày hôm qua thì có một con AI khi các anh chị upload một video lên, dài bao nhiêu phút cũng được hết á. Thì nó làm trong, ví dụ như các anh chị thay vì coi YouTube, sắp tới trường bên Trung nói trong 60 phút đưa lên cái video, nó brief lại còn có 3 dòng thôi. Trong 60 phút đó ba ông thằng này nói ba câu này nè, mày đọc ba câu này đúng rồi. Được chưa? Rồi thì đó được gọi là những gì được gọi là text AI. Rồi cuối cùng gọi là visual AI, là những cái trực quan hóa. Thì cái trực quan hóa AI, visual AI nó khác photo, nó khác cái hình ảnh ở chỗ là nó sẽ là công nghệ thực tế ảo. Được chưa? Mà sắp tới những cái kính của Meta hay là một trong những cái hãng kính mà rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay là hãng Ray-Ban. Ray-Ban đã làm cái smart glasses, làm cái kính thông minh rồi. Thì đây chính là visual AI. Được chưa? Thành ra ở đây ví dụ như những anh chị mà làm về nội thất, làm về ngành gỗ đi, thì sắp tới chắc là cái concept mà làm showroom, làm nhà mẫu là chắc cũng dẹp tiệm luôn. Làm bàn ghế cũng chắc cũng dẹp tiệm luôn, đúng không? Người ta đeo vô người ta coi hết luôn rồi, coi ngõ ngách luôn rồi, đúng không? Rồi anh chị nào mà bán smart factory, ví dụ như tôi nói nhà máy thép BlueScope đi, nó có cái khâu là nấu thép, thì không thể nào chui vô khâu nấu thép coi thì nó nóng bao nhiêu độ được, đúng không? Cứ đeo cái đó vô đi dạo dạo thoải mái, đỡ về an toàn lao động nữa. Bây giờ thì hiện nay trong cái năm 2022 thôi, chứ phải năm 2023, thì trong những cái buổi tech demo mà trường tham gia ở Mỹ ấy, thì người ta đã demo sẵn những việc này luôn rồi. Thậm chí người ta huấn luyện cho một cái kỹ sư hàng chỉ cần cái đeo cái kính vào trong thực tế ảo thôi, người ta huấn luyện xong luôn rồi. Bây giờ tiếp tục chơi game tiếp. Rồi bây giờ sau khi mình nghe xong rồi thì mình sẽ có cảm nhận gì về AI trong cái môi trường làm việc của mình, thì xin mời các anh chị tương tác dùm trường để quét bà có tiếp tục tương tác. Rồi các anh chị thấy kết quả chưa? Đây là kết quả live từ nhà mình đây, được chưa? Rồi dẫn đầu là cũng giống như xu thế trên thế giới hả. Dẫn đầu tức là hiện nay tất cả mọi người đứng trước AI, mọi người đều cảm giác là tò mò, đúng không ạ? Thì nếu mà ai cảm giác tò mò á, thì bây giờ mình đừng chuyển qua giai đoạn tò mò nữa, mà chuyển qua giai đoạn mới. Giống như hồi xưa mình gặp một người yêu, đúng không? Bây giờ mình nhớ lại hồi xưa lúc mình gặp một người yêu á, biết có ai cảm giác tò mò là trong người yêu mình có gì không? Đó. Thì từ sau khi tò mò đó sao? Trời, sao thấy nhiều người cười chứ vậy? Tôi đang hỏi cho dễ hiểu mà. Sau khi tò mò đó xong thì mình làm gì các anh chị? Tức là sau khi mình rất là tò mò, không biết là trong người yêu mình có gì, thì mình làm gì? Đi học á. Dạ. Hay quá. Đó, thấy chưa? Đúng rồi, khám phá, đúng rồi. Khám phá là khám cộng với phá, là khám phá. Thấy chưa? Rồi, đó là lý do vì sao trong bệnh viện nó có phòng khám và phòng phá đầy đủ luôn. Thấy chưa? Rồi, đó. Như vậy là đơn giản lắm. Bây giờ mình tò mò với AI thì cái lời khuyên của tôi rất đơn giản, đó là các anh chị khám và phá. Thành ra bây giờ cái từ khám phá đó, nói từ tiếng Anh giờ cho nó sang ha, là mình đi apply nó, mình đi ứng dụng nó. Đừng có tò mò nè các anh chị, đang số 10 là tò mò, đừng có tò mò nè. Thì vậy chuyển qua giai đoạn apply nó, tại vì cái thời điểm này là thời điểm early bird, thời điểm này là thời điểm vàng để apply, đúng không? Anh chị nào mà đã lỡ quá nhiều con sóng, đã lỡ quá nhiều cái đợt đầu tư, đã lỡ quá nhiều cái đợt FOMO rồi, thì đây chính là cái đợt để mình đừng cái khám phá, đừng cái ngồi nhìn nữa, mình phải khám phá luôn, mình đem vô apply, được chưa? Rồi, chúc mừng 6 anh chị ở trong giai đoạn là confidence, tức là mình nắm rõ công cụ này rồi, đúng không? Nắm rõ công cụ này là mình không ở trong giai đoạn khám phá, giai đoạn tò mò này nè. Rồi, anh chị nào mà đang ở trong giai đoạn lạc quan thì cũng chuyển qua giai đoạn confidence luôn nha, là phải tự tin nắm vững về đó. Rồi, khúc này có một anh chị rất hay, thì vô đi học ha, rồi có người thì vô coi, giờ vô coi hay quá, khám phá luôn chứ coi gì nữa. Rồi thì bây giờ nếu mà mình đang ở trong giai đoạn là lạc quan á, thì mình chuyển qua giai đoạn tự tin nhìn được, tức là mình phải hiểu rõ về nó. Rồi từ khóa dành tặng cho các anh chị là I know what I know. Còn bây giờ rất nhiều người đang trong giai đoạn là I don't know what I know và I don't know what I don't know. Còn bây giờ mình phải chuyển vô giai đoạn là I know what I know, tức là mình biết rất rõ cái AI này là cái quỷ gì, cái AI này là cái gì. Nè, đừng có mơ hồ với nó, là cái gì mơ hồ nó là chết. Được chưa? Rồi có hai người đang concern thì không biết là concern về cái gì. Thì nếu mà anh chị đang ở concern thì lời khuyên tặng của tôi đó chính là hãy thử cho mình một cơ hội, không phải cho AI nha, hãy thử cho mình một cơ hội dấn thân chứ đừng có concern nữa, đúng không? Rồi giống như hồi xưa mà mình gặp bạn gái á, mình liều mạng mà xong cho mình hung cái thì cùng lắm bị tát cái, mà lỡ mình làm liều xong mà em đã đồng ý là ok end game, được chưa? Mà lỡ mà xui cái em đã tát cái thì cái calculated risk, cái rủi ro mà tính toán trước ở đây á, nó chính là 32 cái răng giả, được chưa? Tát 32 cái mới rộng 32 lần, tát một cái chưa rộng được đâu, cứ xong vô thôi, đúng không? Thành ra cơ hội đến với những thằng liều thôi, đúng không? Thành ra anh chị nào đang concern ở đây thì là từ khuyên của tôi đó chính là take action, đừng có concern này, đúng không? Cái AI này nó không giống như một cái trend, một số cái trend khác, từ ví dụ như trend về tiền ảo, trend về crypto, đây không phải là trend đó, cái gì? Trend là cái, đây là một cái real trend, đây là một cái nó giúp ích thực sự cho mình, thành ra đừng có concern nữa. Rất may mắn là trong cái bản report này của mình là không có ai thấy là AI nó kỳ dị ha. Rồi, cảm ơn anh chị. Đây chính là thống kê của toàn cầu. Đây là thống kê của gần 200 triệu người đang xài ChatGPT hiện nay. Thì các anh chị thấy là giống giống nhà mình không? Tức là cũng rất nhiều người tò mò, đúng không? 60% người tò mò. Mà đây là con số khảo sát từ năm 2018 đến 2023. Thì cũng là có rất nhiều người tò mò, có rất nhiều người lạc quan. Thì có vài người confidence thôi. Nhưng mà lưu ý nè, các chị có để ý là tỷ lệ người confidence đó càng ngày càng tăng lên không? Chứng tỏ là người ta hiểu về AI càng ngày càng tăng lên. Như vậy các anh chị có cho phép mình nằm ngoài cuộc chơi này không? Rồi, nếu các anh chị muốn là mình là tham gia trong cuộc chơi này mà mình tăng tỷ lệ confidence lên, chat dùm trường chữ am in, là chat chat dùm trường chữ on in cũng được. Tại giống như mình đi đánh đánh bài đó, đãi hết cái cọc tiền trước mặt của mình vô, mình gọi là on in. Còn bây giờ mà còn lăn tăn tò mò gì nữa, được chưa? Rồi, và các anh chị sẽ thấy là những tỷ lệ concern từ từ nó giảm xuống. Có một câu được muốn tặng các anh chị ở đây, chắc rất nhiều anh chị đã là học viên của trường chứ nghe câu này rồi. Mình muốn tặng anh chị ở đây, đó chính là khi mà tất cả mọi thứ đều rõ ràng thì nó không phải là cơ hội nữa, thấy chưa? Nên những người năm 2018 á, vẫn còn đang concern với AI thì những người đó bây giờ không có cơ hội nữa, thấy chưa? Và nếu mà anh chị nào thấy nhìn ở góc độ là the right side, góc độ mặt phải á, tức là rất là cảm ơn những người đang concern, rất là cảm ơn những người đang cảm giác là curious, rất là cảm ơn những người đang rất là lạc quan. Chính nhờ những người đó mà em thuộc về thành phần là 26% trong xã hội này tận dụng được AI thôi, đúng không? Chứ thằng nào cũng tận dụng AI thì mình đi đâu rồi, đúng không? Thành ra tương tự như vậy, ngày hôm nay cũng không phải là 100 triệu người dân Việt Nam vô nghe cái hội thảo này, đúng không? Thì có vài chục người còn nghe cái này thôi. Và trong vài chục người còn nghe cái này thôi thì cũng chưa chắc là ai cũng về hành động được. Mà chỉ có vài người hành động thôi. Thì cũng đó mà chính là một lời cảm ơn right side, tức là chính vì một vài người hành động đó, một vài người đó sự khác biệt. Thì nếu các anh chị đã từng nghe cái buổi livestream của trường cái này một tuần á, thì được nhắc tới nhân vật rất là đặc biệt là Alexander Wang. Thì không ai hành động cả. Bạn Alexander Wang hành động năm 19 tuổi, bây giờ bạn 26 tuổi, là cách đây 7 năm. Và cho tôi hỏi một câu rất là chân tình, cách đây 7 năm ai không hề có bất kỳ một ấn tượng nào về AI, bấm vào số 0 đúng không? Vậy thì sau 7 năm Alexander Wang trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất trên thế giới thì xứng đáng không anh chị? Xứng đáng không? Hay là hên xui? Dạ, nếu mà xứng đáng thì bấm đường chữ yes là xứng đáng. Dạ rồi, được chưa? Đó là xứng đáng đúng không? Mà 19 tuổi thì bạn này mới bắt đầu bằng AI, trong khi bố mẹ bạn này tìm hiểu AI trước đó 20 năm rồi. Được chưa? Bố mẹ hai bạn này đã tìm hiểu AI 20 năm rồi. Nên khi mà bạn này phỏng vấn tại Silicon Valley thì bạn này mới nói là có một điều rất đặc biệt đối với tao, đó chính là trong nhà tao là ba mẹ tao nói hoài về AI, về machine learning, về deep learning. Đúng không? Tao nghe hoài tao muốn chán luôn. Được chưa? Nên khi mà tao vô học năm đầu tiên ở MIT á, mấy ông thầy dạy á là ông còn thua những gì tao biết nè. Nên đó xin phép là xin nghỉ. Được chưa? Thành ra đây chính là cái việc của việc nắm cơ hội sớm. Và AI nó tạo ra một cái sự bình đẳng, công bằng cho tất cả mọi người đều có cơ hội thành công. Alexander Wang là người Trung Quốc sinh ra ở Mexico và sau này mới là nhập cư vào Mỹ. Được chưa? Vừa rồi ai biết sự kiện chủ tịch Nvidia vào Việt Nam? Dạ, tôi nói tiếng Việt cho dễ hiểu ha. Bác Huân này á, là bác nhập cư vào Mỹ từ Đài Loan năm bác 9 tuổi. Và hiện nay chỉ có 4 công ty còn lại ở Mỹ cùng với công ty của bác là công ty số 5, là công ty có vốn hóa trên 1.000 tỷ đô mà thôi. Được chưa? Và cái 1.000 tỷ đô này thì tháng 3 năm 2023, cái valuation của công ty Nvidia này nó mới là 200 tỷ đô. Như vậy từ tháng 3 tới tháng 12, mới 9 tháng, công ty này có thêm 800 tỷ đô la. Nếu mình tính phép nhân á, thì công ty này tăng vốn hóa gấp 5 lần. Nhưng nếu tính phép cộng á, thì công ty này thêm 800 tỷ đô la nè. Các chị thấy ít hay nhiều? Thành ra các chị sẽ thấy là chỉ cần trong 9 tháng, các anh chị biết rằng á, là khi mà bác Hoang này á, bác có một cái điểm rất là hay là khi cổ phiếu Nvidia này lên lên stock á, mà nó được 100 đô một cổ phiếu, bác xăm cái số 100 lên vai. Tức là trong đời không bao giờ nghĩ rằng Nvidia sẽ được tới 100 đô. Khi đạt tới 100 đô xăm lên vai. Còn anh chị nào mà đang theo dõi thằng chứng khoán cho tôi hỏi Nvidia thì nó giá nhiêu? Anh chị sẽ thấy một cách khủng khiếp à. Trong một năm giá nó tăng từ 100 đô lên bao nhiêu các anh chị? Thành ra đây là cái lý do vì sao mà bác đi qua Singapore, đi qua Malaysia, qua Nhật Bản, qua Việt Nam gặp toàn thủ tướng không mà. Được chưa? Và các anh chị có thể ý là bác này rất là huyền thoại, mặc áo dao huyền thoại không? Dạ, bác này là mấy chục năm chỉ mặc áo da đó thôi. Và tương tự như vậy cũng có rất nhiều người trẻ trâu nói là trời ơi, khởi nghiệp AI thấy đơn giản quá, mặc áo da là đơn giản. Dạ, xin thưa các anh chị là cái áo da mà bác đang mặc á, giá bán hiện nay thấp nhất là 150.000 đô một cái. Nên hết sức bình tĩnh. Khoa cười. Dạ, chứ không phải áo da chợ bà Chiểu đâu. Dạ, áo da nó 150.000 đô một cái vậy đó. Dạ. Rồi, thành ra đây chính là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Thành ra ai mà nói rằng á, là những người ở những nước mà minorities nhập cư vào Mỹ không có cơ hội thì AI nó cho cơ hội công bằng. Đây là hai ví dụ rất kinh điển đó chị ha. Rồi, bây giờ tiếp tục ha. Có một khái niệm mà tôi nghĩ là chắc là nhiều người không biết, là nhiều người không quan tâm luôn. Và có một vừa rồi á, rất nhiều người hỏi tôi là Gen AI là gì? Gen AI nó không phải là thế hệ AI, cũng không phải là thế hệ Gen Z. Gen AI nếu viết tắt từ Generative AI. Thì nếu mà cái gì làm business thì đây chính là thuật ngữ mà mình cần phải tìm hiểu và nắm rõ. Rồi, các anh chị ở đây tôi nói lại ha, chúng ta không phải là dân lập trình. Chúng ta là dân chủ doanh nghiệp, chúng ta là người làm doanh nghiệp, chúng ta chỉ cần biết về Gen AI là đủ rồi. Còn nếu các anh chị đam mê thêm về về công nghệ AI, về lập trình viết code thì các anh chị làm, nhưng mà đối với tôi thấy hiện nay không cần. Còn các anh chị thấy cần hơn thì this is nice to have. Rồi, bây giờ Gen AI là gì? Anh chị nào lần đầu tiên nghe cho Gen AI bấm được số 1 đó anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi, bây giờ Gen AI rất đơn giản ha. Tôi nói ngôn ngữ chị hai cho các anh chị dễ hiểu nè. Gen AI là công nghệ AI. Nó được học và huấn luyện từ dữ liệu của các anh chị nạp vào để đưa ra một kết quả ứng dụng cho business. Đó chính là Gen AI. Từ này không có từ tiếng Việt tương đương nha các anh chị. Từ Generative AI này các anh chị dịch ra là thế hệ AI là hy sinh đấy. Được chưa? Thành ra tôi nói lại ha. Con ChatGPT các chị đang xài, cho dù các chị đang xài ChatGPT 4 hay là 4 Plus, thì nó vẫn stupid như bình thường nếu nó bị train hoặc nó được nạp dữ liệu bởi một người stupid. Cái gì hình dung không? Và nó chỉ có giới hạn trong từng cái đơn vị thời gian để tìm kiếm thông tin trên toàn cầu mà nó được nạp vào. Thì không thể nào mình hỏi, ê, cho tao hỏi cái là công ty NHK hiện nay có những sản phẩm nào? Công ty TCI hiện nay có sản phẩm nào? Có bao nhiêu loại gỗ ở công ty Tabico? Nó trả lời được tôi chết liền luôn á. Thì nếu mà mình hỏi câu đó, thì đó là công nghệ AI. Còn cái câu tôi mới hỏi, nếu các chị muốn trả lời, cho tôi hỏi dừng lại đây tí xíu mà. Anh chị nào ở đây đang là chủ doanh nghiệp muốn cái con AI của mình đó, nó trả lời cái câu tôi mới hỏi. Nếu muốn bấm được thì yes xong mình chat đi. Rồi, nếu muốn nó trả lời câu đó thì chỉ có cách dùng generative, dùng gen AI mà thôi. Tôi sẽ gọi tắt là gen AI nha. Bây giờ, vì gen AI nó được huấn luyện bởi cái dữ liệu và kiến thức, cái know-how cái gì nạp vào đó. Và anh chị sẽ hỏi nó và nó trả lời. chứ không thể nào nó trong vòng 2 micro giây để tìm hết thông tin của NHK trên toàn cầu này được. Mà bắt đầu mình hỏi NHK cái sản phẩm gì, nó ra toàn sản phẩm tiếng Nhật, nó gửi phim Nhật cho mình coi nữa, khổ nữa, được chưa? Thì là đó là chính là con generative AI. Thành ra đây chính là một cái điểm trigger point mà trong cái buổi chia sẻ này thì muốn tặng cho các anh chị. Rồi, ở đây dừng dừng lại một chút ha. Hồi nãy giờ các anh chị thấy là theo kịp không, mà có nhiều thông tin thú vị không? Thì cho tôi biết, tương tác một chút để tôi biết là feedback cho anh chị nói tiếp. Rồi, lợi thế của Gen AI này là gì? Lợi thế đầu tiên của nó rất là bá đạo, đó chính là task automation. Thì bây giờ các anh chị đang xài rất nhiều công cụ đúng không? Ví dụ như là Facebook, Instagram, YouTube, Google Docs, Google File, viết lịch, Google Calendar tùm lum ấy. Thì cái con generative AI này nè, cái con Gen AI này nè, nó sẽ giúp cho anh chị làm được task automation. Tức là nó liên tất cả công cụ của anh chị lại. Các anh chị chỉ cần giao tiếp với nó thôi. Mà nếu các anh chị đang xài cái bản 4 Plus á, thì các anh chị sẽ được nói nó, hỏi nó bằng voice, nó trả lời luôn. Thì nó sẽ link hết tất cả cái đó lại, nó gọi là task automation. Hiện nay task automation, tôi nói một chút về kỹ thuật nha. Anh chị nào mà không không nghe, không quen thì sẽ nói rất nhanh thôi. Tí không là chỗ này không hiểu nữa. Task automation hiện nay thì ChatGPT và các công nghệ về AI nói chung, à, như Google, như Microsoft, thì họ sẽ tính phí dựa trên token. Như vậy nếu mà mình bắt cái con này làm việc nhiều thì mình trả tiền nhiều, bắt con này làm việc ít thì trả tiền ít, không làm việc không trả tiền. Vậy được không các chị, hợp lý không? Ví dụ tôi nói ví dụ nha, hiện nay có anh chị nào mà mình có nhân viên rồi nhân viên không làm việc không phải trả tiền không? Thì như vậy có phải là cái này là on demand không? Thì có rất nhiều người cũng hỏi tôi là thầy ơi, có cách nào mà em làm task automation trên ChatGPT mà em không trả tiền cho OpenAI không? Dạ, phương án này chuyên gia chưa nghiên cứu nha các anh chị. Dạ, đừng hỏi tôi mấy câu đó, chuyên gia chưa nghiên cứu phương án này. Giờ chịu khó trả tiền cho nó. Thì hiện nay cái giá chung của OpenAI, giá chung của Microsoft và Google là bằng nhau. Tại vì các công ty họ đều compete với nhau, khi họ càng ra nhiều thì càng compete. Nhưng mà ở đây giải pháp nó đều là phải tính tiền hết. Rồi, thứ hai, rồi nó sẽ giúp cho mình ra quyết định mà có saving. Tại vì AI nó làm ngày và đêm, 24 trên 7 trên 365. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo. Theo các anh chị hiện nay thì ChatGPT hay là OpenAI hỗ trợ được bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới? Tức là cái con AI của mình đó, nó sẽ hiểu và trả lời được bao nhiêu ngôn ngữ? Cái chị chat cho tôi nè, ai ai trả lời được xin phép tặng tiếp món quà tiếp theo. Nãy giờ còn biết mở sẵn ChatGPT ra bên cạnh nữa, lỡ thầy hỏi cái hỏi nó luôn cho rồi. Dạ đúng rồi, câu trả lời rất đơn giản là có bao nhiêu ngôn ngữ nó trả lời được hết, và nó trả lời rất thông minh. Vừa rồi ai biết sự kiện Google Gemini ra đời, nếu biết vừa làm bấm nhìn đường chữ biết. Thì cái này á, tôi có đăng lên cái Facebook mà tôi không tiện trả lời, nhưng mà hôm nay vào Zoom mới trả lời cho các anh chị nè. Anh chị nào có thắc mắc mình đây tôi mới trả lời. Thì Google họ hứa rằng họ sẽ ra con này để cạnh tranh với OpenAI trong tháng 12. Nhưng mà họ đã tuyên bố là không kịp trong tháng 12 và nhanh nhất là tháng 1. Nhưng vì áp lực quá lớn của ChatGPT 4 Plus mà Google phải ra đời. Tôi nói lại, ở đây là một công ty như là Google, không phải là công ty của Bắp nha các anh chị. Thì Google ra đời và sau đó là người ta phát hiện ra cái video mà Google nó làm mô phỏng là video fake. Ai biết việc này, bấm trừ số 1 trong chat đi. Dạ, các anh chị thấy không? Thành ra hết sức bình tĩnh. Một cái ông như Google áp lực như vậy mà ra cái con mà Google là người sở hữu DeepMind Learning nha các anh chị. Thành ra khi ra con đó mà nó còn bị phát, mà tôi á chưa nhìn thấy câu Gemini là tôi đã biết nó phát rồi. Tại vì đây là cái câu của kỹ sư trưởng của DeepMind, người ta nói trước khi Google tung con Gemini. Nghe kỹ câu này nha các anh chị. Cái con GPT của Google á, nó rất là thông minh, rất là giỏi. Hỏi gì trả lời cái đó. Và chúng tôi là kỹ sư của Google, chúng tôi đã test tất cả những tính năng của nó trả lời perfect tất cả các ngôn ngữ trừ tiếng Anh. Chị nghe xong thấy sao? Chị nghe xong có mua không? Tức là tao là kỹ sư Google này, tức là cái con ChatGPT của tao là trả lời ngôn ngữ nào cũng smooth hết đó. Ngôn ngữ nào nó cũng ok hết á, smooth okela để trả lời được hết á, nhưng mà tiếng Anh nó không trả lời được. Nghe xong thấy sao các anh chị? Nghe xong là biết hy sinh rồi còn gì nữa, đúng không? Chẳng thà nó nói ngược lại, chẳng thà nó nói ngược lại là tao tiếng Anh là tao ok nhất, tiếng mày mà tiếng Lào tiếng Thái là tao chưa kịp làm thì maybe, đúng không? Bán cho tiếng Anh trước mà tiếng Lào tiếng Thái làm sao, còn đằng này tiếng gì nó cũng được hết mà tiếng Anh thì không được. Tại vì cái data của tiếng Anh nó quá nhiều, nó không xử lý kịp big data các anh chị. Bởi vì mình đang chạy đua vũ trang, thành ra nó làm mấy tiếng kia thì cái knowledge know-how nó ít hơn. Có anh chị nào đã từng đi những cái nơi như là cố đô Huế, mình thăm những cái bia mộ của các ông vua chúa hồi xưa mà đọc không hiểu cái gì? Và có anh chị nào đã từng đi những là như là ví dụ như là đi những cái nơi mà di sản, ví dụ như là đi ở Mỹ Sơn ở Quảng Nam đi, về đọc mấy cái bia mộ hồi xưa người ta làm ghi chữ gì cũng không hiểu cái gì? Thì ước mơ con người lúc nào đọc mấy cái đó để hiểu hết. Thành ra vì cái database số quá nhỏ, bây giờ tìm đâu ra cái ông mà đọc được cái chữ hồi xưa ông chết mất tiêu rồi. Thành ra đây là lý do vì sao mà cái con Google Gemini nó không thể đọc được tiếng Anh được kịp. Nó sẽ đọc kịp nhưng mà nó chưa đọc kịp, từ bây giờ nó chưa đọc từ từ thôi. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là đây chính là cái việc là cost saving và ra được những cái quyết định như vậy. Thành ra cái con ChatGPT hiện nay, nếu các anh chị ở đây mà kinh doanh đa quốc gia, ví dụ như ở đây có anh chị là kinh doanh từ 2 nước trở lên không? bấm tuổi số 2, số 3 gì đó, nếu mình kinh doanh thì hai nick trở lên. Như vậy á, chúng mình sẽ thấy rằng là nếu mà mình kinh doanh thì hai nick trở lên thì mình phải tuyển hai cô bán hàng nói hai thứ tiếng, đúng không anh chị? Kinh doanh 10 nước phải tuyển 10 cô nói 10 thứ tiếng, đúng không? Rồi khác biệt về văn hóa đủ kiểu hết. Thì bây giờ có AI thì khỏi cái gì, mình chỉ cần tuyển một cô AI thôi, mà cái gì hỏi tiếng gì đó là tiếng đó, họ mất công là switch qua switch lại cô đó, và nó trả lời rất là smoothly. Thì đó là cái điểm rất là quan trọng trong tình huống này. Thành ra các anh chị sẽ thấy nè, cái lợi thế của Gen AI đó chính là fast content, tại vì các anh chị đưa nạp content cho nó thì nó sẽ đưa lại cái tốc độ đưa lại cho các anh chị rồi, và nó tự học liên tục. Cái con Gen AI nó có một cái điểm rất thông minh ở chỗ là mình càng hỏi nó càng thông minh. Thì các anh chị tưởng tượng nha, nếu mà sau này anh chị tưởng tượng là dùng cái con Gen AI, tôi nói một cách rất là dễ hiểu, thì mình trao đổi với nó, mình tiếp xúc với nó, mình dạy nó, hay là mình học ngược lại từ nó, y chang như các anh chị dạy con anh chị từ lúc mà sinh ra tới lúc nó lớn lên vậy. Cái chị dạy con mình sao, mình dạy cái y chang con này như vậy, mà mình đối xử với nó y chang vậy, thì nó sẽ giúp cho mình, đồng hành với mình rất nhiều. Thật ra có một số vận hồi là một số anh chị nói rằng là ô tôi xài con Gen AI này không hiệu quả, thì hãy sức bình tĩnh, mình sẽ không hiệu quả là do mình chứ không phải do nó. Thì anh chị thì cũng tương tự như vậy, cũng là cái người con đó nuôi trong gia đình này thì nó sẽ thông minh, mà người con kia nuôi trong gia đình nó sẽ không thông minh, là do mình thôi. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Rồi, đây là một số con số để các anh chị có thể dễ hình dung. Từ tháng 11 năm ngoái thì ChatGPT đã được 100 triệu người dùng ngay trong vòng 2 tháng. Và tới tháng 4, tháng 3 năm năm nay nè, thì chúng ta sẽ thấy là tháng 3 năm nay thì ChatGPT mới ra phiên bản 4. Rồi, bây giờ cho tôi hỏi tiếp nè, anh chị nào trả lời câu này được nhận quà nè. Theo anh chị, dữ liệu của ChatGPT 3.5 được cập nhật cuối cùng tới ngày mấy? Rồi, cái con ChatGPT 3.5 nó sẽ được nạp thông tin tới tháng 6 năm 2021 các anh chị. Nên mình hỏi nó những câu sau đây nè. Ê, mày cho tao biết là Sam Altman bị đuổi khỏi OpenAI như thế nào? Mày cho tao biết là hội nghị APEC ở San Francisco năm 2023 như thế nào? Mày cho tao biết chuyến thăm giữa Tập Cận Bình ở Việt Nam như thế nào? Là nó trả lời là xin lỗi em không biết. Được chưa các anh chị? Rồi, câu hỏi số 2. Theo các anh chị, con ChatGPT-4 đó, nó được cập nhật data tới ngày nào các anh chị? Hay quá, anh Tân. Rồi, anh Tân được món quà. Rồi, dạ, tháng 3 năm 2023. Như vậy tháng 3 năm 2023 thì nó biết cái sự kiện Tập Cận Bình đi thăm mình đúng không các anh chị? Cũng khỏi luôn, đúng không ạ? APEC diễn ra cũng khỏi luôn, Sam Altman cũng khỏi luôn, sự kiện Elon Musk ra chiếc xe Cybertruck cũng khỏi luôn. Thành ra ở đây không biết các anh chị nghe xong thì các anh chị thấy nguy cơ hay là thấy cơ hội. Thành ra đây chính là cơ hội dành cho Gen AI, hãy làm ngay một cái con Gen AI cho chính mình các anh chị để mình hỏi ra trả lời. Rồi bây giờ câu cuối nè, bao nhiêu anh chị ở đây bây giờ có thói quen là lỡ mình không biết cái gì thì mình lên ChatGPT mình hỏi, thay vì hồi xưa mình có câu là cái gì không biết thì tra Google. Ai giờ có thói quen là hỏi ChatGPT cho tôi biết là chữ ChatGPT trong lệnh chat đi. Rồi hay quá. Vậy giờ mình không biết mình lại hỏi ChatGPT đúng không? Vậy cho tôi hỏi nè. Vậy theo quý anh chị bây giờ sắp tới các doanh nghiệp thay vì người ta đổ tiền quảng cáo vào SEO, đổ tiền chạy marketing trên Google, người ta sẽ có đổ tiền vào trong ChatGPT. Vậy người ta phải bỏ tiền vào cái nơi mà các anh chị hỏi chứ đúng không? Thì các anh chị sẽ thấy, tôi không biết là ở đây có bao nhiêu anh chị đặt câu hỏi này. Trước khi có ChatGPT, liệu có một công ty nào đó thay thế được Google hay không? Có bao giờ các anh chị đặt câu hỏi đâu? Thành ra cái sản phẩm, tôi xin xin thưa mình đã disclaimer, tức là hôm nay không phải PR cho ChatGPT nha anh chị. Hôm nay tôi đã nói về AI. Nhưng mà đó là sản phẩm số 1 hiện nay ha. Còn các anh chị có thể thay chữ ChatGPT bằng những chữ khác được chưa? Disclaimer, tức hôm nay không có quảng cáo về công ty này nha các anh chị. Thì nếu mà các anh chị thấy á, nếu mà mình trước đây mình bỏ tiền vào Google, bây giờ mình bỏ tiền vào đây, thì con ChatGPT này nó sẽ là một sản phẩm, tên tiếng Anh của nó là Disruptive Innovation. Tên tiếng Việt của nó được gọi là đổi mới sáng tạo, đột phá, đứt gãy. Chữ disruptive là hiểu là như vậy, tức là có một cái nền tảng mà trước giờ các chị sẽ không bao giờ tin rằng nó có một người nào đó thay thế, thì bây giờ nó bị thằng khác thay thế. Đây là lý do vì sao mà cổ phiếu của Microsoft tăng rất nhanh, thậm chí các chị cứ mở sàn chứng khoán ra coi giùm tôi, dạ search giùm tôi cổ phiếu Microsoft đầu năm và cuối năm là biết liền, được chưa? Tăng rất nhanh, trong khi đó cổ phiếu của Apple với Google là ôm đầu máu, tại vì Microsoft đầu tư vào OpenAI, thành ra nó là disruptive innovation. Rồi, thì các anh chị đã quen với mô hình UI rồi đúng không? UI thì trước giờ đã nghe John Benners nói nhiều rồi, thì có 6 cái trụ cột là từ Lean, Six Sigma, High Performance Workplace, Value Chain Management, Value Innovation và Customer Experience. Thì bây giờ nó sẽ có thêm trụ cột số 7 là AI. Xin thưa các anh chị là nếu anh chị nào đã từng nghe Trường nói mô hình này nhiều rồi, thì Trường luôn là cái người đi tìm kiếm cái trụ cột tiếp theo của UI. Là the next pillar nó là cái gì? Thì bây giờ nó chính là AI. Tại vì AI nó chính là một cái pillar mà nó thay đổi cuộc chơi của mình. Nó không phải là tiền ảo anh chị. Nó không phải là mô hình bán hàng đa cấp, nó không phải là những cái việc đó. Tôi không nói những việc đó xấu nha, nhưng nó không phải là cái pillar, mà nó là game changing. AI nó là game changing. Nên nó là một cái pillar tiếp theo. Thành ra what next dành cho UI đó chính là AI. Không phải ngẫu nhiên mà từ Harvard, từ MIT, từ Stanford, trong 2 năm gần đây người ta có hàng loạt chương trình master và doctor dạy về AI. Sáng nay có một người bên trường đại học ở Mỹ hỏi tôi là anh có dạy được AI không? Tôi mới nói là dạy làm gì? Nó nói là nhiều người đi học quá. Thì đấy chính là cái pillar tiếp theo vì nhiều người đi học người ta mới học. Không biết ở đây các anh chị nào còn nhớ một cái trào lưu những năm 2000 đến 2010. Dân tình Việt Nam mình có một cái trào lưu là cơn sóng đi học MBA. Hồi đó mà ra đường gặp một ông MBA là tụi dạy hàng hiếm đúng không các anh chị? Nếu anh chị nào nhớ thì chat cho tôi chỉ nhớ trong này đi. Hồi đó là ai đi học MBA là hiếm lắm đó. Trong cả công ty tôi làm có một ông học MBA thôi. Thì bây giờ nó chính là 20 năm qua rồi thì bây giờ ai học AI mới là fashion. Giờ ra đường gặp toàn MBA không? Thậm chí là trong đợt vừa rồi khó khăn thất nghiệp thì không biết làm gì cũng đi học MBA. Thành ra bây giờ nó chính học AI mới chính là fashion. Mà cái cơ hội dành cho mình học AI bây giờ cực dễ tại vì nó dành cho những người low code và no code. Tôi nhớ mãi hồi xưa làm một cái website mình tự hào như thế nào thì bây giờ làm website dễ ẹt, một giây đã ra rồi kéo thả là xong. Tôi là dân lập trình nhưng ngược lại tôi rất ghét lập trình, tôi thích một công cụ gì đó nó smart hơn. Rồi tiếp tục, benefit của Quy là gì thì các anh chị quen rồi, chỉ là nhắn lại trong buổi webinar này thôi. Đó chính là cost control, thì kiểm soát chi phí đó mà, chất lượng ổn định và phù hợp, sản xuất làm hay là làm việc dịch vụ đúng thời gian và cuối cùng là hiệu quả cao. Rồi bây giờ theo anh chị thì nếu mà bây giờ mình áp dụng AI trong UI thì nó có thêm những cái benefit gì? Giờ các anh chị scan cái barcode là các anh chị trả lời tiếp đi. Rồi để mình có kết quả chung của cả nhà mình, có thể là mình nghe nãy giờ thì mình sẽ có cái nhận định như thế nào ha. Hôm nay là buổi workshop nên là các anh chị tương tác hiện trường nha. Cảm ơn các anh chị. Rồi các anh chị click ở trên trên màn hình của điện thoại của mình á, mình click vào cái câu là chuyển qua câu hỏi tiếp theo các anh chị. Rồi, các anh chị thấy là mình có benefit gì mình chat vào đó đi ạ. Rồi hay quá, customization, efficiency. Rồi hay quá. À có một câu rất hay, giảm cái lỗi của con người. Đúng rồi, con người mình khi mình training á là lúc nhớ lúc quên. AI được cái là mình training đó là nó không bao giờ quên cái gì. Thứ hai là con người có dụ vui hay buồn. Dạ, bữa nào mà buồn buồn lên trả lời chăm sóc khách hàng cũng bực mình lắm. Gặp em nào hay hay khách hàng vô chửi vài câu nó cũng bực mình lắm. AI nó không có buồn cái gì. Đặc biệt nghe kỹ khúc này nè, các chị có thể chat vào nó nghe kỹ khúc này nha. Cái con Gen AI á, nó có EQ nha các chị. Nên nếu mình train cho nó EQ thì nó rất là smart và nó rất là khéo. Thì cái điều quan trọng đây là làm sao mình định lượng được cái EQ đó. Ví dụ như là anh Ân ở NFC mình có một cái người tư vấn AI làm việc ngày đêm thì đây chính là cái tác dụng của nó được chưa? Rồi ok hay quá. Rồi như vậy có rất nhiều cái benefit ha. Rồi các anh chị có thể chụp cái màn hình này. Rồi về mình sẽ thấy là đây chính là benefit của mình. Cảm ơn các anh chị rất nhiều, nãy giờ mình tham gia rất là chăm chú, mình biết được benefit này ha. Rồi bây giờ sẽ có một số cái số liệu để chia sẻ với anh chị ha. Đây là number talk và tool talk ha. Rồi cái đầu tiên, đây là các quốc gia mà người ta đón nhận AI và người ta đang tìm hiểu AI. Tôi thấy Việt Nam mình rất là hay, tức là có cái công nghệ nào thì Việt Nam mình cũng la lên là mình là số 1 hết đó. Có công nghệ nào mình cũng nói là Việt Nam mình là dẫn đầu hết, đúng là đầu tàu, tức là không bao giờ chịu làm đuôi tàu mà kính nào cũng đã đầu tàu ha. Thì bây giờ đây là số liệu nó nói mà tôi nói. Coi cho mình cái đầu tàu, các chị coi giùm tôi cái ông số 1 phải là Việt Nam không? Tìm mình tôi trong mấy ông này ông có chữ Việt Nam đâu không các chị? Mình là đầu tàu hay đuôi tàu này tự hiểu luôn ha. Tôi ở Mỹ mà tôi tìm tin Mỹ cũng thấy mệt nữa, không gì mà Việt Nam. Dạ, đứng đầu là Trung Quốc. Các anh chị nhớ dùm trường cái cột màu xanh nhạt ấy, là cột deploy, tức là họ đã áp dụng rồi đấy. Chứ không phải là explore nha. Trung Quốc đã áp dụng 58% cao nhất trên toàn thế giới. Đứng thứ hai là anh hai bên cạnh mình là Singapore. Singapore hiện nay là một trong những nước áp dụng Gen AI số 1. Một trong những nước luôn các anh chị nha. Dạ, number talk. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Cái hình này nó hơi nhỏ nhưng mà hình này là one page. Ở trên cùng á, ông nào trên cùng là dễ bị AI thay thế, ông nào dưới cùng là khó bị AI thay thế. Thì các anh chị đọc coi tên mình ở chỗ nào. Rồi, ông ở trên cùng á là những cái việc mà hỗ trợ hành chính văn phòng. Ông số 2, tin vui cho chúng ta là ông luật sư lên được. Tin vui của mình nữa là ở Mỹ, Gen AI đã pass các bài thi về luật tại Mỹ rồi. Các anh chị có nghĩ là AI thay thế luật hợp lý không? Luật sư đọc tài liệu và đọc đọc văn bản luật với lại AI vậy nó chết đó. AI nó đọc 1.000 trang trong có 1 giây rồi. Luật sư bằng cơm đọc 1.000 trang chắc bị hộc máu luôn á, được chưa? Rồi các anh chị thấy tìm mình ở dòng số mấy chat giùm tôi biết nha. Ông nào mà dòng cuối cùng á, là có 1 đến 4% là đỡ thay lắm. Là tôi có nốt trong bảng trong cái hình này nè. Ông nào mà robot chạy bằng cơm là đỡ thay cái gì. AI nó chưa thay robot chạy bằng cơm được. Là ví dụ như installation, maintenance, repair, những cái này không chạy bằng không làm bằng AI được. Còn mấy khúc chạy là AI nó thay gần hết rồi. Rồi, được chưa anh chị? Đây là tại thời điểm này. Tôi không thấy ai chat hết, là chưa thấy ai cảm thấy bị đe dọa cái công việc của mình nè. Còn nếu anh chị là chủ doanh nghiệp thì chụp cái bản này về gửi cho bộ nhân sự. Nó hãy rà soát công việc lại giùm mình từ trên xuống dưới. Ví dụ như chị Hà ở VBank nè, thì gửi cho phòng nhân sự làm đang làm UI đúng không, làm VBank gửi cho nhân sự rồi tay xuống dưới tới cái dòng là 31% là dừng lại được rồi, là chừng đó em lên đường hết đó. Rồi tiếp tục, bây giờ tìm tiếp coi tới Việt Nam mình là đầu tàu nằm ở đâu. Đây là những nước ứng dụng Gen AI nhiều nhất và có sự quan tâm của người dân nhiều nhất, là tìm giùm tôi Việt Nam, Việt Nam số mấy nằm ở đâu. Đất nước số 1 tên gì anh chị? Đất nước số 1 là một anh hàng xóm chúng ta, anh này là đất nước nói tiếng Anh số 1. Đất nước là của Outsource và Labor Service, đất nước của Virtual Assistant, đất nước của ngành cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới, đất nước cung cấp y tá cho toàn cầu, không phải India đâu ạ. Dạ đúng rồi, Philippines. Philippines là có một lợi thế của Gen AI, đó chính là họ là cái nơi cung cấp về trợ lý ảo số 1 trên toàn cầu. Một người nhân viên trợ lý ảo Virtual Assistant ở Philippines, người ta bán 2 đô một giờ. Được chứ anh chị? Nói bằng tiếng Anh, giọng Mỹ, được không? Thích nói tiếng Tây Ban Nha, khuyến mãi thêm tiếng Tây Ban Nha nữa. Được không anh chị? 2 đô một giờ. Thành ra tôi nói ở đây xong, anh chị nào mà đang chủ doanh nghiệp thì có mindset này, của anh chị nào đang làm nhân viên cấp cao cũng tự hiểu luôn. Là nếu mà sau này gặp nhân viên của mình á, mà hay hắt hơi sổ mũi á, thì gửi cái báo giá Virtual Assistant bên Philippines qua cho người ta đọc xong người ta tự hiểu. Bạn này nói tiếng, tôi nói lại ha, nói tiếng Anh giọng Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha, làm việc bất kể ngày đêm, làm kính thưa các thể loại. Thì bây giờ nó là số 1 về AI luôn, là nó giết chết mình luôn. Là tôi rất ngạc nhiên, rất nhiều người nghe cái khái niệm Virtual Assistant lần đầu tiên ha. Cái chị Việt Nam thuê ông VA giờ 2 đô, thuê ngày 10 giờ có 20 đô, làm trợ lý với mình, tha hồ mà làm. Trợ lý VA là trợ lý bằng cơm, còn AI là trợ lý không phải bằng cơm. Các chị thấy không? 2 đô một giờ mà nó còn thay không gì 20 đô một giờ. Đây là lý do vì sao đến nước Philippines họ tiếp cận nhanh. Tại vì cái ưu thế của họ đó chính là tiếng Anh. Rồi, hồi nãy 5 cái mà tôi nói các chị đầu giờ nè. Giờ đây là cái hình 5 cái nè. Hình đầu tiên bên tay trái đó chính là Text AI, là chuyển đổi hình ảnh. Chị đọc giùm tôi, đất nước số 1 là nước nào vậy? Phải là Philippines không? Đất nước số 2 là Singapore đúng không? Công nào thấy Việt Nam trong đó không? Ok, rồi tôi hỏi Việt Nam nhiều quá, giờ cho tôi hỏi cậu này cuối cùng nè. Nãy giờ khi tôi nhắc tới thấy Việt Nam trong đó không thì các chị thấy cái hiểu ý của trường. Đây là cái câu mà tôi hỏi trên Facebook không ai hiểu hết đó. Giờ tới anh chị có hiểu ý của tôi không? Dạ rồi, cảm ơn các anh chị. Dạ nó là cơ hội. Dạ tôi quan điểm đơn giản đó, tôi nhìn vô thấy Việt Nam ở đâu hết thì nó là cơ hội. Việt Nam là đất nước 100 triệu dân. Không thể nào mà để một đất nước như Philippines, Singapore bên cạnh hay là trùm với AI này được. Đúng không? Bây giờ mình đâu có phải cạnh tranh mà cơ bắp đâu mà sợ họ vượt qua đúng không? Mình cạnh tranh bằng trí tuệ mà, ngủ đâu cho làm được. Thì tại sao Philippines họ dẫn đầu trong khi mình nó ở đâu có tiêu rồi? Các chị thấy không? Singapore là nhất nhì không. Rồi tiếp tục nè, các anh chị, cái bảng số 3 là cái bảng rất đặc biệt là Audio Generation, tức là mình chuyển từ Audio ra Text, Audio AI. Các anh chị có để ý là vì sao đến nước Nam Mỹ đứng đầu không? Uruguay, Chile, Argentina, Peru, nó nói tiếng gì? Tiếng Tây Ban Nha. Ở đây có ai biết là tiếng Tây Ban Nha là tiếng phổ thông số 2 của nước Mỹ không? Và nó là official language luôn đó. Nó là ngôn ngữ quốc gia luôn đó nha các anh chị. Thành ra nó chính là Audio và Text. Lại một lần nữa tìm trong bảng này không thấy Việt Nam. Thì bây giờ có một người, vừa rồi tôi đọc trong một nhóm, có rất nhiều người nói câu này. Nghe khi cái chị nghe tôi nói xong thì cho tôi biết cảm nhận nha. Thì rất nhiều người nói rằng là sao cái con chat GPT nó ngu quá. Tôi nói nguyên văn luôn nha. Sao con chat GPT nó ngu quá. Em nói tiếng Việt nó không hiểu và nó hiểu chưa tới 30%. Nghe câu đó xong thì nghĩ sao cho tôi biết. Chat GPT nó ngu hay là nó hay là ai ngu hay là sao, các anh chị cho tôi biết. Nó ngu vì là câu hỏi sai. Hay quá. Chưa có sử dụng chat GPT. Ở đây anh chị nào tự tin là mình có thể tương tác với chat GPT bằng tiếng Anh. Tôi không nói các chị nói tiếng Anh giỏi hay dở nha. Tôi nói là cái chị tự tin tương tác với ChatGPT bằng tiếng Anh, bấm vào tôi chữ tự tin trong lệnh chat này. Thì các anh chị có thấy mình có cơ hội không? Tôi nói hồi nãy mà con ChatGPT đó được train bằng tiếng Việt đâu mà nó nói tiếng Việt cho nó hiểu. Dạy cho nó 7 ngày 7 đêm cái chén mà cái bát chứ cũng chưa hiểu nữa, nó gì mà nó trả lời cho nó hiểu được. Được cái chén được không, được cái bát được không, nó hiểu chết liền luôn. Thành ra nếu mà mình chửi câu đó thì thay vì vậy tôi nói lại, hãy coi nó là một cái cơ hội. Tại sao những nước như Uruguay, Chile, Argentina nói tiếng Tây Ban Nha, nó là tận dụng với AI, mình nói tiếng Việt mình không tận dụng được. Thì tôi mới nói trời ơi, nếu mà tiếng Việt mình hay quá mà tiếng Anh mình dễ quá, tại sao mình không làm thêm nốt nhạc? Mình hỏi nó tiếng Việt, sao mình copy câu tiếng Việt qua Google Translate nó dịch ra tiếng Anh, copy câu tiếng Anh vô hỏi tiếng ChatGPT trả lời cho nghe. Làm vậy tốn mấy giây các anh chị? 5 giây, 5 giây mà cũng không chịu làm nữa, nếu mình dễ tiếng Việt quá thì sao làm vậy? Chứ mấy gì nạp nguyên cái câu tiếng Việt cho nó đâu được train bằng tiếng Việt. Giống như giờ các anh chị vô hỏi cô tôi biểu nó nói tiếng Việt sao nó nói được, nó nói toàn tiếng Anh không, giờ chửi nó ngu sao được. Mình phải nói tiếng Anh mới nói thì nó mới nói lại cho mình, nhưng mà nói tiếng Việt sao nó được, bị nó được train mà tiếng Anh mà. Thành ra là thay vì mình chửi nó ngu quá, phải bình tĩnh. Rồi các anh chị nói, ô bây giờ tao không xài ChatGPT, câu số 2 này nghe xong cho tôi biết cảm nhận nha. Giờ tao không xài ChatGPT nữa, tao đợi tới một ngày mà nó nói được tiếng Việt tao không xài nó. Mình ra gặp cô hàng xóm mà năm nay cô 4 tuổi mà đợi cô 18 tuổi cưới cổ thì biết là còn 14 năm nữa. Còn bây giờ mà đợi ChatGPT mà nó hiểu tiếng Việt mà để hỏi nó thì tôi không biết là còn bao nhiêu năm. Theo các anh chị, một cái công ty như OpenAI nó có đầu tư vào tiếng Việt không? Nó có ưu tiên đầu tư tiếng Việt không? Dạ, nó muốn đầu tư hay không? Nó nhìn vô cái bảng này nè. Rồi, người Việt của mình á, mày có search Google về chữ AI đâu? Mày có search về chữ Gen AI đâu mà bắt tao train mình tiếng Việt? Tao nắm thằng nào search tao nhiều nhất là tao train cho thằng đó chứ. Khi mình nói về UI á, là mình làm những gì customer willing to pay đúng không ạ? Mày không quan tâm tao train mày làm gì? Chỉ có thằng quan tâm tao train bằng tiếng Việt tốn thời gian. Thành ra chia sẻ với anh chị, cái đội ngũ mình nạp dữ liệu bên trong cho ChatGPT nó không nằm ở Mỹ. Nó chính là những cái người VA mà tôi nói hồi nãy. Những người VA đó được thuê ở Philippines, được thuê ở Mexico, người ta nói 100% bằng tiếng Anh. Hồi sức đầu thuê người Việt. Và làm thị trường tiếng Anh bán cho toàn cầu mấy gì làm như người Việt. Thành ra tôi nói lại á, tôi có một cái tư duy mà nó giết chết các anh chị. Rất nhiều người tôi tin là nhiều người ở đây không bị như vậy, nhưng tôi nói chung ha, là mình hay đổ thừa mà mình hay chửi người khác ngu mà ít khi mình chửi mình ngu. Nên mình cứ chửi chat GPT hoài, đúng không? Tôi rất hay nhận được feedback kiểu như vậy. Là con chat GPT nó ngu lắm anh Trường ơi. Dạ, thì hết sức bình tĩnh ha. nó ngu, sao mà nó ngu với mình em mà với thằng khác nó không có ngu thì hết sức bình tĩnh. Còn nó ngu à, ai nó cũng ngu hết thì chứng tỏ là nó ngu thiệt, mà nó ngu với một mình thì hết sức bình tĩnh. Rồi ok, tiếp tục coi dùm trường là các ngành nào của mình. À, cái vòng cung bên tay phải là cái ngành của mình, cái đổ từ đây xuống dưới là cái chức năng của mình, cái function của mình á. Thì đó cái con số nằm ở giữa đó chính là cái phần trăm mà hiện nay nó bị thay thế bởi AI hiện nay. Ví dụ anh chị nào đang làm dịch vụ nhân sự thì sẽ bị AI nó thay thế 11%, từ từ nó thay thế hết á. Các chị có thấy là người ta làm research kỹ không, hay là người ta đón nhận AI như một cái gì đó hữu xạ tự nhiên hơn anh chị? Chứ chị thấy người ta đối xử với nó nghiêm túc không, rất là bài bản, có số liệu thống kê, có phân tích đàng hoàng để biết ngành này nè nào lên đường. Thì nói các anh chị đấy nè, khi mà các anh chị có một số anh chị đã dùng cái sản phẩm Expert Pro AI á, các chị sẽ thấy là vì sao khi mà có những cái sản phẩm GPT trên đó là nó dựa trên những cái phân tích này nè các anh chị. Mà tôi có một điều rất thú vị, lưu ý bữa nay không phải là buổi bán hàng nha, không bán gì cả nha các anh chị, tôi chỉ muốn giới thiệu thôi. Cái điều rất thú vị là cái sản phẩm Custom GPT đó, cái người mua nhiều nhất trên toàn cầu không phải là người Việt Nam. Nếu mà thống kê chắc người Việt Nam mình đứng tới khoảng năm mươi mấy tới khoảng 60 trong cái bảng thống kê về các khách hàng mua cái Custom GPT. Tôi có những khách hàng mà tôi không biết họ nằm ở đâu, ví dụ như là Nam Phi, Ethiopia mà nó cũng cao hơn Việt Nam. Cái đất nước mà rất quan tâm việc này mà rất là đặc biệt đó chính là nước Nga. Và rất nhiều người Nga mua cái sản phẩm này. Thì tôi không hiểu vì sao người Việt Nam mình không không quan tâm tới những cái này luôn. Thì rất hy vọng hôm nay mình có những bạn ở Việt Nam, ở Việt Nam, những bạn Việt Nam ở Mỹ, thì các bạn quan tâm về cái này, đừng để mình lag behind cái gì, đừng để mình tụt về phía sau, và rất tới nó thay cho mình là lỗi gia đình mệnh luôn đó. Thì hôm nay đây là cái phần number talk mà tôi nói nha các anh chị. À, đây là cái phần number talk, đây là số nó nói với các anh chị, thành ra số liệu các anh chị tin đi không thì còn không tin thì bỏ qua luôn rồi, được chưa? Rồi cho cuối AI and business, thì các doanh nghiệp bây giờ người ta sẽ đầu tư hơn 300% các chi phí tiền bạc cho AI. 57% các doanh nghiệp sẽ kỳ vọng là nó sẽ cải thiện cái chất lượng và trải nghiệm khách hàng và dịch vụ. 20% các doanh nghiệp áp dụng AI để cá nhân hóa cái trải nghiệm. 20% các công việc sẽ được thay thế bởi AI để giờ AI ra quyết định. 80% AI sẽ tăng cái năng suất lên. Đây là những con số để khiến cho các chị hiểu rằng là AI áp dụng business. Và cho tôi hỏi nhanh chút là anh chị nghe tới đây về tính khi nào áp dụng cho business mình về AI? Now or never ha. Hay quá. Rồi, cảm ơn các anh chị. Giờ qua tới phần 2, why nãy giờ là gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì chắc là khúc cuối nói nhanh thôi, trong ban tổ chức không cho nói nữa. Rồi, chủ đề này tôi có thể nói 10 ngày được cái gì ha, vì rất là đam mê về nó. Thì đây chính là cái bảng tặng cho anh chị là AI áp dụng được gì. Thì cái này nãy nói nhanh rồi, bây giờ nói chút nữa thôi. AI đã giúp cho mình thêm một số thứ, ví dụ như là về cá nhân hóa. Đặc biệt là những công ty nào muốn tung sản phẩm nhanh ra thị trường thì AI là chính là cái công cụ giải pháp. Thì tôi hỏi cái là vừa rồi các anh chị có thấy là riêng cá nhân tôi, cá nhân trường thôi, các chị có để ý là trường có một số sản phẩm tung ra thị trường rất nhanh không? Thành ra là tôi cũng giống như các chị, ngày qua 24 tiếng thôi, không có ba đầu sáu tay gì hết á. Thành ra tất cả mọi thứ mình muốn biết leverage thì mình mới thấy nó nhanh thôi. Thì đây chính là cái cách mà AI nó giúp cho các anh chị. Thì nó có 7 lĩnh vực trong doanh nghiệp có sẽ giúp được các anh chị ha. Rồi thì cái này nãy được nói nhanh là summarize cho các anh chị để dễ hiểu, thì chắc là cái quần why là các anh chị đã quá hiểu rồi. Nó giúp cho mình tăng revenue. Tăng revenue này các anh chị nốt dùm trường một câu, anh chị thích thì có thể chat trong phần chat là AI nó giúp được các anh chị hai điều sau đây. Điều số 1, kiếm tiền xuyên biên giới, là cross border và global. Giống như Trường nói hồi nãy, cái người mua hàng của Trường không đến từ Việt Nam mà cũng không đến nhiều từ Mỹ, nó đến từ nhiều nước khác mà mình không biết luôn. Thứ hai là make money when you sleep, là các anh chị có thể kiếm tiền khi các anh chị đang ngủ, vì AI nó trả lời mà. Người mới cần ngủ, AI nó đâu cần ngủ đâu. Và tôi cũng chả cần biết là người đó là có internet hay không, người đó là ở đâu, chả tôi chả cần biết người đó cái đi vô mua hàng nó báo cáo lại là xong. Đó là AI. Ở đây lưu ý là tôi không phải cổ vũ cái việc là không làm gì mà vẫn có tiền nha các anh chị. Dạ, làm chết cha luôn mới có tiền, chứ mà không làm gì đâu. Nhưng mà AI này, khi các chị set up nó xong là làm chết cha xong rồi đó, thì nó sẽ make money vậy anh chị. Nó là một cái machine, nó không có mệt. Và nó có cái khả năng là scale vô hạn nha anh chị. Ở đây rất nhiều doanh nghiệp bị nhầm lẫn khái niệm là growth và scale. Growth là phát triển, scale là tăng trưởng. Nếu anh chị lần đầu tiên nghe từ này, tôi muốn nhấn mạnh một chút nè. Growth là khi nào mình bỏ nguồn lực vào, nó mới grow. Còn scale là mình không bỏ nguồn lực mà nó vẫn scale. Ví dụ, tôi tạo một cái phần mềm một người xài với 1 triệu người xài nó giống nhau không các anh chị, thì nó gọi là scale. Còn tôi bán cơm tấm một người ăn với 100 người ăn khác nhau giống nhau à, thì nếu mà tôi muốn scale lên mở rộng lên 100 người ăn thì tôi phải bỏ thêm nguồn lực vào thì nó gọi là growth. Thành ra các anh chị ở đây thích grow thích scale, đây là lý do vì sao Alexander Wang có công ty tên là Scale AI, nó phải là công ty Grow AI, và các mô hình business model nó gọi là how to scale your business chứ mà how to grow. Grow là hiển nhiên rồi mà phải tới mức scale. Tôi ví dụ nè, hôm nay cho mới là đóng cái buổi này lại, rất nhiều người đăng ký buổi này nhưng không tham gia được tại vì nó không phải đủ tiêu chuẩn để tham gia buổi này, tại vì buổi này là buổi tri ân khách hàng, buổi này cũng phải bán vé cho các anh chị nên lý do vì sao buổi này rất đặc biệt. Thì tôi ví dụ như hiện nay có 48 anh chị trong phòng này, nếu mà có 4.800 người trong phòng này thì tôi có phải cần phải làm gì thêm không các anh chị? Không, thì lúc đó là scale hay grow. Thành ra tôi nói một người trong phòng này nghe, hay tôi nói 50 người hay 500 người hay 5.000 người, cái effort nó như nhau, thì đó là gọi là scale business. Đúng không? Nên ví dụ như mỗi người trong phòng này trả tôi 1 đô, tôi có 50 đô. Nhưng nếu trong phòng này có 5.000 người, mỗi người trả 1 đô, tôi có 5.000 đô. Đó được gọi là scale. Và lưu ý trong trường là AI giúp cho mình cái scale đó là điểm rất đặc biệt. Tại vì tôi không biết là các anh chị có biết không, là rất nhiều người đi lên thi Shark Tank không kịp chuẩn bị. Vừa lên Shark Tank cái tối về sập website. Tại vì người ta vô nó bị ngãn bandwidth, ngãn băng thông, đúng không? Thì đó được gọi là grow không phải là scale. Mình vô nó sập mất website lấy gì mà xài nữa. Các chị ở đây có thích là bán hàng mà không cần customer service hoặc là customer support không? Tới thời điểm này tôi xin thưa là cái sản phẩm mà AI ấy, không có ốc nào mà đi cập lên hết. Tại vì nếu mà nó hư toàn toàn cầu luôn, nó không hư mình tôi. Thành ra khi có một người hỏi anh Trường ơi sao mà nó bị cái này, thì tôi trả lời ngay em coi lại cách em xài đi, trong bài do anh đâu. Còn khi mà toàn người, tất cả mọi người, 1.000 người đang xài của tôi hết, hay mà 10.000 người đang xài của tôi, ê sao tao không xài mày được, thì đó là lỗi của tôi. Còn có một người không được chắc chắn là lỗi của người đó. Nên là đó là chính là cái cách mà AI nó giúp anh chị. Đó là lý do vì sao tôi để ở đây là Gen AI nó giúp cho anh chị cái gì. Nên là nó có khả năng mà cạnh tranh tốc độ. Đó là lý do vì sao mà AI tác kết hợp với UI là vậy. Rồi, một cái dự báo sắp tới ha. Rồi, tới 2026 thì có khoảng 100 triệu người dùng à, tập làm quen là đồng nghiệp của mình sẽ là robot. À, và tuần vừa rồi thì Tesla ra con robot rồi. Thì mình tập làm quen là đồng nghiệp là robot. Rồi, tới năm 2033 thì AI nó sẽ thay hầu hết các việc mà normal task thông thường. Thì nếu được thì các anh chị đọc lại cái bài mà Trường biết là AI nó sẽ thay thế chuyên gia thấp cấp. Ở à đây tôi không phải phân biệt level ấy nhỉ, tôi chỉ nói đến cho anh chị dễ hiểu mà. Tức là low level expert nó thay thế hết, nó chỉ còn senior expert thôi. Tức là các anh chị phải có cái đặc tính, tính năng gì hay cái chuyên môn gì mà rất là đặc đột phá, người ta không thay mình được thì còn sống với AI, còn không là chết hết. AI mà lột trứng được rồi thì còn mình làm gì nữa các anh chị? Thì các anh chị biết không, khi lột trứng xong á thì McDonald's với là Burger King bên này nè, nó chuẩn bị gửi gửi mail nè, chuẩn bị 20.000 em lên đường, khỏi lột trứng khỏi lật trứng nữa. Tới lượt mày tao dẹp mày luôn. Rồi, chắc sắp tới Thái Lan nó chuyển con AI chặt dừa, nó là mấy ông chặt dừa cũng lên đường luôn. Rồi, đó là nó vui cho các anh chị dễ hiểu ha. Rồi, đây là các cái lĩnh vực anh chị nào mà đang lăn tăn chủ doanh nghiệp mà chưa hiểu là AI dùng chỗ nào thì chụp cái hình này lại. Customer service là 56%. Rồi, cyber security. Hiện nay các ngân hàng đang áp dụng cái cyber security này để làm. Không biết là vừa rồi các anh chị có biết là một trong những bạn celeb, tôi không tiện nói tên nè, ở Việt Nam lộ cái clip nóng mà clip đó được làm bởi AI không? Thì sắp tới cũng vậy, tự nhiên có đăng cái hình ông Trường khỏa thân, chưa chắc ông Trường khỏa thân luôn anh chị, thậm chí là những đùng cái có ông nào đó hiện cái mặt tôi lên điện nhanh Trung, Trung ơi chuyển giùm cho 300 triệu, nếu mà tôi điện nhanh Trung mà chuyển 300 triệu anh chuyển ngay lập tức liền, thì nếu mà hẹn đúng ông Trường lên luôn, đúng confirmation là ông Trường luôn thì ông Trung chuyển, nó phải hay sinh không anh chị. Thành ra sắp tới nó phải có một cái giao thức là confirmation bởi AI. Nên các anh chị bắt đầu năm 2024 thì các ngân hàng bắt đầu họ có một cái giao thức để xác nhận là cái người đó phải là real hay là fake. Và xin thưa là trong tuần vừa rồi có một cái thông tin rất thú vị là một bạn celeb được làm bằng AI có 20 triệu người follower mà không phải là người thật. Nhưng khổ là trước giờ những cái nhãn hàng hay những cái người mà thích người đó và để trả tiền người đó là cứ nghĩ người đó là người thật không. Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra là người đó là AI cái gì. Tức là AI nó real tới mức đó luôn. Thật ra các anh chị nào mà coi TikTok mà thấy là Putin mà nhảy với lại Biden đó, là không phải là người thiệt đâu nha. Nhờ cái đó là AI hết á. Rồi cái bản này tặng các anh chị luôn. Rồi về nó cũng thay thế luôn. Rồi chatbot, customer support là số 1 ha. Các cái món còn lại nó thay thế hết. Rồi còn thời gian ngắn thì nói qua phần how một tí ha. Đây phần how thì nhắn gửi các anh chị một số cái nhanh thôi. Cái này đúng là phải nói mấy ngày. Hy vọng là sau này có thời gian nhiều hơn để nói với các anh chị. Thì phần how này chắc là cũng là mới rất rất nhiều người vì kiến thức này cũng chưa chia sẻ với ai. Thì how to apply thì mình có bốn cái trụ cột. Thì cách làm nó khá là quen thuộc đối với số anh chị là khách hàng của Sean Banner. Đầu tiên là mình phải làm cái bộ bàn thờ, mình phải có vision. Thứ hai là mình phải có cái value trong công ty để ứng dụng AI. Cái thứ ba là cái điều rất quan trọng trong AI là cái phần risk management, giống như tôi nói hồi nãy. Cái mặt của mình hay cái tín hiệu của mình là risky. Và sáng nay bên Mỹ mới có một thông tin là các cái camera các anh chị, các tính thiết bị thông minh các anh chị, các smart devices trong nhà của mình thì nó đều nghe mình nói hết. À, thành ra tôi bên Trung ngồi nói chuyện với nhau suốt là hai thằng mở cái điện thoại lên là nó đầy quảng cáo đúng cái đó luôn. Rồi và cái cuối cùng là adoption, tức là khả năng mình thích ứng chấp nhận cái đó trong tổ chức mình như thế nào. Thì do không có nhiều thời gian nên tôi sẽ hướng dẫn một cách rất là nhanh chóng thôi, thì các anh chị có thể tham khảo cái mô hình này về nghiên cứu tiếp. Thì bốn cái điểm này thì có một số câu hỏi key để các anh chị có thể loại bỏ nó, thì giống như nãy Trường đã hướng dẫn rồi. À, thì đầu tiên về mình thiết lập cái tầm nhìn, sau đó mình thiết lập lại cái bộ giá trị về AI, thiết lập cái bộ về quản trị rủi ro, và cuối cùng là tích hợp cái doanh nghiệp mình như thế nào. Đây là 12 câu hỏi cần phải hỏi và 12 cái điều cần phải làm khi làm về chiến lược về AI. Hôm nay là đây là một cái phần rất quan trọng để tặng anh chị ha. Về vision thì mình xác định là goals, benefit và success metric của mình là gì khi mình áp dụng AI. Rồi, cái value của mình là gì, business impact của mình là gì. Dạ, tôi với anh Trung có một cái ước mơ nhỏ nhỏ ứng dụng AI thôi, là đừng nói nữa để khỏi hò cái gì. hồ quá. Thật ra nếu mà 3 năm nữa thấy hai thằng này không nói nữa thì các chị cũng tự hiểu rồi đó, thì bớt kho lại nữa. Rồi đó là business impact. Rồi về time management, như vậy ứng dụng AI nó thay đổi cái điều gì, điều gì xảy ra nếu mà 20.000 người mất việc ngay lập tức sau khi mình ứng dụng AI. Rồi các cái kỹ năng con người của mình, sắp tới mình sẽ có tuyển nhân viên cần có kỹ năng là ra lệnh cho AI. Đó là một cái kinh nghiệm mới, kỹ năng mới và một cái công việc mới. Tóm lại ha, công việc mới là ra lệnh cho AI. Thành ra bây giờ là tôi cũng không cần phải là luật sư, tôi chỉ biết ra lệnh nó là luật sư là được rồi. Cái này là thật là everybody can do, tức là tất cả mọi người có thể trở thành luật sư, tất cả mọi người có thể thành bác sĩ và kỹ sư, miễn sao biết ra lệnh cho AI nó làm. Tuần vừa rồi thì hiệp hội nhà văn ở Anh đi kiện ChatGPT, vì giờ tao không còn việc làm nữa, GPT làm thơ luôn rồi. Thì GPT nó nói là giờ mày ráng làm ra bài thơ hay hơn tao đi, chứ giờ mày làm thơ dở hơn tao thì sao mà mày bán được. Thì đi kiện cuộc kiện đó, thì kết quả là các anh chị biết rồi, là kết quả là tòa nó không xử thắng cho hội nhà thơ rồi, mà cũng không xử thua cho ChatGPT. Nó chỉ nói là việc thằng nào đó làm, mày làm thơ thì mày làm thơ tiếp đi, còn có lão làm thơ thì miễn sao nó làm thơ nó bán là được. Còn Amazon á thì bây giờ nó không cho các anh chị publish sách trên Amazon ebook bằng ChatGPT nữa, bằng AI nữa ha. Còn rất nhiều người hỏi tôi là sao nó biết. Thì xin thưa các anh chị là nó làm ra đó sao nó biết. Amazon là một trong những công ty đầu tư rất nhiều về Gen AI. Thành ra các anh chị mà bán một quyển sách mà viết bằng GPT thì Amazon nó lóc luôn ở cao luôn. Thì đó được gọi là risk management. Rồi như vậy chúng ta có những quy định luật lệ nào. Thành ra các anh chị biết rằng Amazon nó có một câu rất hay là tao không biết là mày làm bằng cách nào và tao cũng không nói là tao làm bằng cách nào. Nhưng nếu bằng một cách nào đó tao phát hiện mày vi phạm thì tao sẽ lóc account mày vĩnh viễn luôn. Ở Mỹ lock account Amazon bằng cách là nó lock cái địa chỉ nhà các anh chị. Một người ở Mỹ có một địa chỉ nhà, nó lock địa chỉ nhà đó luôn, là tất cả những người trong địa chỉ nhà đó là không được sinh hoạt với Amazon. Và tôi cũng không biết là những người đã từng xài Amazon có hiểu việc này không. Nếu mà không được sinh hoạt với Amazon là mình trở thành là người tiền sử luôn các anh chị. Rồi, chỉ có một cách khác là mua cái nhà mới thôi. Thì mua cái nhà mới thì nó lại dính tới số social mới nè. Thành ra đây là cái điều rất là quan trọng, nó bỏ vào trong quy định. Rồi, và cái cuối cùng là những cái mô hình áp dụng ha, được gọi là adoption. Một số cái slide tiếp thì đây là chính là cái khung các anh chị điền vào chỗ trống thôi. Tại vì trong thời gian có giới hạn nên tôi không có nhiều lắm, nhưng mà cái slide cuối này nó dài tới mấy chục trang lận. À, thì về các anh chị có thể dùng cái mô hình này điền vào chỗ trống rồi. Ví dụ như là đây là hướng dẫn để lập objective và goals. Thì anh chị nào là khách hàng của Show Banner thì biết cái phương pháp này của Show Banner rồi. Đúng không? Chúng tôi đã hướng dẫn anh chị làm cái bộ bàn thờ rất là chi tiết. Hay là các công cụ về VMC hay là Hosting Gantry hay là Business Model, các anh chị đã quá quen rồi. Đúng không? Vì hôm nay các anh chị là học viên, các anh chị quá quen cái việc này rồi. Rồi đây là một cái ví dụ để chúng ta set những cái mục tiêu kinh doanh. Lưu ý là làm AI không phải chơi cho vui anh chị. Thành ra là người ta phải có những cái mục tiêu kinh doanh rất là kỹ càng, người ta đưa vào trong này. Và làm thế nào để AI có thể áp dụng được các anh chị? Ở đây tôi ghi là AI hoặc là Gen AI tùy các anh chị. Nếu các anh chị thấy là wow, đối với tôi là Gen AI là ok rồi. Nhưng một số anh chị nói, ồ tôi thích làm AI, tôi thích là tìm hiểu thế giới AI thì không thích xài Gen AI, tôi cao thủ hơn nó thì xài cao thủ hơn nó. Còn bây giờ trước mắt là các anh chị xài Gen AI là đủ phê rồi. Rồi, có những cái business metric nào, những cái đơn vị đo lường nào. Thì các anh chị đọc tới đây thì các anh chị sẽ quen với các công cụ về quản trị mục tiêu. MBO, ví dụ như là Objective, Key Result, KPI, OGSM, Hosting Gantry, BSC. Cái này quen quá rồi đúng không? Bỏ cái metric vào đo lường để mình xong. Thì đây chính là cái cách làm cụ thể cho các doanh nghiệp ứng dụng AI. Chứ đừng có nghe xong cổ vũ ha. Thì tôi có một cái điều tôi khá là dị ứng. Thì trong phòng này thì đóng cửa mới nói chuyện với nhau. Thì tôi có một cái khá là dị ứng muốn chia sẻ với anh chị. Là khi có một cái trend gì đó mới á, thì người Việt của mình hay có thói quen là mình post cái đó lên Facebook mà mình nói một câu vu vơ, mà nó cũng không có kết luận, không có cái mở đầu thân bài kết luận, không muốn ứng dụng như thế nào hết đó. Thì từ đây trở về sau á, lời khuyên dành cho các anh chị là khi các anh chị thấy một cái trend gì đó mới, một cái điều gì đó nó xảy ra, một cái trigger gì đó, thì hãy chuyển nó thành một cái action. Bây giờ ví dụ sau khi nghe ngày hôm nay xong, tôi cũng không mong các anh chị là chụp hình bữa nay lên nói ồ hôm nay thị trường nó hay quá hay là thị trường nó dễ quá. Dạ, việc đó không quan trọng. Việc quan trọng là các anh chị về cho tôi biết là VBank làm gì với sau buổi này, NFC làm gì sau buổi này, NHK làm gì, Tabico làm gì, Halato làm gì. Thì đó chính là cái mà tôi cần. Thành ra tôi rất thích là ví dụ trong phòng mình có rất nhiều anh chị đang là chuyên gia CC. Thành ra khi mình nghe một cái trend rồi đó, mình đăng một cái bài trên Facebook nó phải có chất lượng. Tức là tôi nghe cái trend đó thì tôi làm gì với cái trend đó. Chứ mình nói một câu chả chết ai thì cái chuyện nó không không nên. Thì đó là tập thói quen khi mình đứng trước một cái việc gì đó mình áp dụng. Cái gì thấy là nãy giờ cái slide mà tôi trình bày các anh chị á, các anh chị thấy nó có cấu trúc không? Và có anh chị nào cảm giác là vượt mong đợi cái gì tham gia bữa nay không? Là những cái mà tôi deliver các chị nãy giờ các chị có thấy vượt mong đợi không? Và có ai có ngạc nhiên là vì sao thầy trường là approach theo cách này không? Nói thật lòng nha, còn dở thì cứ nói dở nha các chị. Đây là cách mà trong phòng mình rất nhiều anh chị là chuyên gia và rất nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp mà đã là khách hàng của Show Banner, từ tôi rất hy vọng là với cách tiếp cận này các chị sẽ thấy là đi theo why what how một cách bài bản. Đúng không? Và mình approach với nó, mình có cách để mình tiếp cận nó, chứ đừng có la lối ùm sùm các chị, đừng hô hào các chị. Rồi tiếp tục, thì như vậy sau khi mình có cái business matrix xong thì mình đưa cái value của mình vô đó là cái gì. Và tới này thì các anh chị quen với Hoshin Gandhi và X matrix, cũng như là các anh chị được học rất nhiều với lại thầy Trung rồi. Thì đây chính là cái phần mà triển khai từ chiến lược xuống thành action plan, đưa vô ông nào làm luôn chứ không phải nói chơi cho vui. Thì như vậy AI nó mới vô business của mình được. Thì hôm nay rất là hy vọng là các anh chị về triển khai được cái master plan này cho doanh nghiệp của mình làm về AI. Rồi, tương tự như vậy, qua phần về risk mình cũng ra luôn. Anh chị đã làm về FMEA là risk management gì đó. Thì mình ra luôn cái bản này action plan mình làm như thế nào. Đây là một cái ví dụ ha, mình có những thứ tự ưu tiên trong dự án vì mình lấy mình làm nhiều dự án quá. Rồi, hôm nay giới thiệu với anh chị một khái niệm mới về risk management. Nó gọi là AI streams. Thì chữ stream sẽ viết tắt của từ trust risk và security management. Nãy các anh chị cũng biết là bên cạnh những cái business hiện nay của SharkBanner thì SharkBanner có một business là cyber security. Đây chính là cái việc mà security nó sẽ giúp cho mình về bảo mật thông tin như thế nào. Tại vì khi AI nó quan trọng quá và nhiều người làm quá thì rất khó phân biệt được đâu là người và đâu là AI. Theo đó security ra đời. Các anh chị biết rằng là ngay lập tức trong tuần vừa rồi, nếu mà anh chị nào up update cái phần mềm iOS của mình á thì iOS nó ra một tính năng là chống các anh chị mất điện thoại. Và thứ hai là cái Face ID nó được bảo mật. Nếu mà tôi làm cái mặt y chang các anh chị thì Face ID là vô nghĩa đúng không? Thành ra nếu mà sắp tới mình làm Face ID mà để unlock hoặc là mình để trả tiền thì hết sức cẩn thận nha các anh chị. Tại vì Face ID trở nên vô nghĩa với AI. AI nó tạo cái hình y chang mình luôn. Rồi, ok. Thành ra Apple nó phải đi kèm. Thành ra các anh chị sẽ thấy là tất cả mọi thứ hệ sinh thái nó synergy với nhau. Nó là ecosystem với nhau. Nó không phải là một cái gì đó nó riêng lẻ đúng không? Thằng này ra đời thì thằng khác nó phải ra đời nó cập nhật theo chứ không là chết liền. Đây là một cái mô hình cho các anh chị dễ hiểu ha. Nếu mà mình làm AI thì mình sẽ có một số cái trường hợp trong công ty của mình có use case nè, có trường hợp áp dụng nè, có kỹ năng nè, có dữ liệu nè, có cái công nghệ nè, và mình xây dựng cái tổ chức mình như thế nào. Rồi, AI nó dẫn dắt những cái đối tượng nào quan tâm tới mình, được chưa? Thì những cái đối tượng mà ảnh hưởng tới AI đó chính là người đầu tư của mình, investor, customer và employee. Thì xin thưa các anh chị là hiện nay công ty nào ứng dụng AI á, thì cái giá của nó từ cổ phiếu tới giá trị của nó đều tăng lên. Hay là giá bán cũng vậy. Ví dụ như nãy giờ các anh chị đang dùng một số phần mềm tương tác với lại trường trong lúc mà trường nói về workshop á, thì những cái công cụ đó các anh chị mua cái gói mà ứng dụng AI thì giá nó gấp ba. Thì được hiểu rằng là cái gì bây giờ AI là trend. Tôi không biết bữa nay NFC có làm mì tôm AI không? Mì tôm Thanh Long thì có rồi, không biết có mì tôm AI không? Thì những cái kiểu như vậy được hiểu là khi mà có AI nó là trend thì cả investor, customer lẫn employee của mình là được nhận được nhiều giá trị hơn. Và customer sẵn sàng trả tiền nhiều hơn nếu ứng dụng nó là ứng dụng AI. Thì những cái những tổ chức tài chính ví dụ ngân hàng như Bill Bank nè, những tổ chức này mình thấy ứng dụng AI đúng không? Nữa ca thì ứng dụng AI trong thiết kế thì nó sẽ đưa lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng. Rồi, đây là một số cái dự báo, thì một số cái nãy trường cũng nói nhiều rồi, thì chỉ nói nhanh với các anh chị là một số cái dự báo sắp tới nó sẽ thay đổi khá là nhiều. Thì đây là một số cái dự báo chung, đặc biệt là nếu anh chị nào quan tâm tới ESG. AI nãy giờ nói khen nó dữ quá, nhưng có cái tin buồn là AI nó sẽ tạo ra nhiều khí thải nhiều hơn vì nó tiêu tốn năng lượng nhiều hơn. Tại vì tương tự như vậy đằng sau nó sẽ có rất nhiều cái bộ siêu máy tính. Và đó là lý do vì sao mà Nvidia trở thành là ông khổng lồ. Tại vì hồi xưa mình nghe khái niệm là cái CPU đúng không ạ? Còn bây giờ nó gọi là GPU. Là TG là graphic. Tại vì nó tạo ra một dữ liệu quá lớn trên cái đồ họa. Không biết hồi xưa anh chị nào ở đây có ai phải mua thêm cái card đồ họa để xài cho máy mà nó mạnh để chơi game không? Thì cái Nvidia là nó all in vào AI. Đúng không ạ? Đây ông Huân á, ổng đầu tư vào con chip AI là con chip GPU và nó trở thành chip số 1 hiện nay. Thành ra khi mà nó tạo ra rất nhiều năng lượng thì nếu mà những doanh nghiệp nào áp dụng ESG thì lưu ý điểm này. Và tương tự như vậy, mặt trái của AI là nó sẽ cũng tạo ra một cái loss. Trong tuần vừa rồi thì Tesla tại Mỹ thu hồi rất nhiều xe của mình với công nghệ là Autopilot và tự lái nó tông luôn. Và ở đây không biết anh chị nào có làm ô tô ở đây không? Thì tôi là giám đốc hiệp hội ô tô. Thì trong ô tô nó có cái màn là thử Autopilot các anh chị. Và nó có phần thử thử thiệt luôn, tức là cho mấy ông giám đốc đứng trước mặt ấy, nó chạy chứ thẳng vô. Thì trong tuần vừa rồi thì nó test thử chiếc Volvo các anh chị ha. Volvo là chiếc xe là an toàn nhất hành tinh. Thì test thử công nghệ Autopilot của Volvo XC60. Và sau khi test xong thì kết quả là ba anh đứng trước mặt lên đường. Tức là cái người lái này ta tông thẳng vô ba ông đến trước đang quay phim. Thì tự nhiên thấy nó rung rung màn hình là hiểu rồi. Thì nó tông thẳng luôn, nó không dừng lại. Thành ra là sau này thì người ta nói là đừng cái demo cái đó đi. Dạ, vẫn cái demo theo cách cũ cho chắc. Là lấy robot là đứng mặt trước mặt demo là thử va chạm thôi, đừng lấy ra người, đừng cái xung quá được mà. Thành ra đó vẫn là những cái mặt trái của AI. Nhưng mà anyway thì nó sẽ được cải thiện từ từ trong tương lai. Với những cái việc đó, ví dụ như là Copilot thì nó vẫn được cải thiện thôi. Thì với cái xử lý tốc độ càng ngày càng cao hơn, nhanh hơn thì nó sẽ cải thiện những việc đó. Nhưng đó là những cái mặt trái của AI. Tí nhất là từ đây tới năm 2030 thì những việc đó nó vẫn còn. Chứ nó chưa đạt tới trạng thái perfect 100% như mình hình dung đâu. Nhưng mà qua 2030 thì có thể là có nhiều cái nó đạt tới trạng thái tối ưu hơn. Rồi, anh chị nào muốn có lộ trình thì đây là 7 bước để làm lộ trình thì ngắn gọn thôi. Thì 7 bước này rất là đơn giản, dễ hiểu AI rồi đúng không? Khám phá nó, xác định mục tiêu, Rồi xây dựng lộ trình, ứng dụng, đo lường và cuối cùng là cập nhật theo dõi. Đây là 7 bước để các anh chị ứng dụng AI trong tổ chức của mình. Và các anh chị có thể chụp cái màn hình này lại về ứng dụng. Rồi, thì đây là một cái ví dụ về cái sản phẩm mà Custom GPT. Thì đây là các cái sản phẩm bên trái là cái sản phẩm mà các chị thấy trên website là Expert Pro AI. Thì đây là những cái sản phẩm mà được train để huấn luyện rồi. Và trong này có rất nhiều anh chị đã mua cái sản phẩm này về xài ứng dụng rồi. Và rất nhiều cái phản hồi tốt từ cái việc này. Thì các chị có thể train sản phẩm này, các chị làm. Thì đây được gọi là Custom GPT ha. Thì cái này đó là các anh chị tùy vào cái kiến thức và áp dụng của nó. Thì ví dụ ở đây là trường có cái con tên là JP. Được chưa? Thì cái này mình huấn luyện đó. Cái đó là tất cả các sản phẩm của Joint Partners, cũng như là huấn luyện nhân viên đầu vào. Rồi, thì ví dụ như mình sẽ hỏi nó, ví dụ mình là một nhân viên đầu vào mà để tiết kiệm thời gian các anh chị là trường ví dụ rồi ha, thì trường hỏi thử. Ví dụ như mình hỏi là những cái dự án mà Joint Partners Key Project là gì, thì nó trả lời sẵn luôn. Thì các anh chị thấy không? À, thì đây là những dự án mà nó trả lời sẵn với mình, bình thường mình sẽ không không nào mà mình biết được thông tin này. Thì đây chính là Gen AI. Thì các chị thấy cái website bên dưới này luôn không? Bấm vào cái để dẫn mình qua website của Joint Partners. Thì các anh chị sẽ thấy là ví dụ như đây là khách hàng đi, mình là khách hàng đúng không? Mình không biết về ông Joint Partners thì mình vô mình hỏi xong cái đường link website này nó bay qua đây luôn. Thì các anh chị thấy bán hàng gì thích không? Đây, đó là một cái ví dụ ha. Rồi, thích, ok rồi đúng không? Một ví dụ là ví dụ thứ hai là mình train những cái con này là đây là những cái mà sản phẩm mà ví dụ như rồi các anh chị đã mua. À, thì trong này nó có rất nhiều cái người chuyên gia ở đây. Thì đây chính là cái kiến thức chuyên gia mình bỏ vào đây rồi. Thì trường ví dụ ở đây là trường có một cái con Gen AI về GPT về business model. Ở đây có rất nhiều anh chị đã học business model rồi đúng không? Học từ Joint Partner rồi cũng là khách hàng của Joint Partner, mình biết đặc sản là 22 bước rồi. Thì thay vì giờ mình thuê thầy Trường, thầy Trung ngồi trước mặt ôm ngủ không được, thì giờ mình hỏi câu này. Thì Trường ví dụ thì hỏi ha, là cái mô hình 22 bước của ông tiến sĩ của công trường này, ông John Ngô này là cái gì? Thì các anh chị học rồi có phải coi từ câu này đáp lời vậy đúng không? Đúng không cả nhà? Đúng không? Thuộc bài đúng không? Chưa chịu. Mày phải ở dưới này nó còn cho cái đường link luôn nè, đúng không? Rồi, đường link này bật click vào đây. Nó lại tiếp tục nó ra đây. Mình đang giả định mình là khách hàng của công ty này đi. Thì nó phải nó ra luôn cái sản phẩm này luôn không? Expert Pro AI. Rồi, vô đây ha. Thì mình thấy ồ, có cái con business model hồi nãy mới hỏi đó nè. Ví dụ như ví dụ trường nó bấm vai là khách hàng là vô đây. Đây là con này thấy nó luôn. Rồi vô mua hay là xong. Vậy nãy giờ có gặp ai không các anh chị? Khỏi đúng không? Khỏi gặp ai hết. Rồi, thì quay lại đây ha. Rồi bây giờ mình nghe xong không hiểu, mình hỏi mày nói rõ hơn được không? Thì nó sẽ trả lời tiếp rõ hơn hai bước luôn. Được không anh chị? Rồi, bây giờ mình hỏi những câu hỏi chuyên sâu hơn. Ví dụ như là mình hỏi chuyên gia về Lean Six Sigma Specialist. Đây là cấp độ ngang cấp độ Green Belt. Thì mình hỏi là, ê, ta muốn giảm lãng phí trong cái quy trình sản xuất bằng Lean Six Sigma như thế nào? Thì nó sẽ liệt kê là tính thừa cái loại hình nó như vậy làm. Hiểu không? Rồi nó cho mình cái đường link dưới đây nữa. Tiếp tục là click cho đường link bay ra cái chỗ nãy nữa tiếp. Thì các anh chị muốn click đường link gì đó thì các anh chị bỏ vào đây. Được không? Đây là trường ví dụ. Rồi, được chưa? Thì bên đây mình muốn bao nhiêu cái expert bỏ vào đây. Rồi, bây giờ trường ví dụ một cái khác, một cái demo khác. Hồi nãy các anh chị nhớ là ứng dụng số 1 của mình là ứng dụng gì không? Đúng rồi, chị Hà Bi Anh nhớ rồi đó, chatbot. Thì bây giờ mình thử ha. Rồi, bây giờ có anh Nguyên là đang bên Mỹ đúng không? Thế từ từ mở mic nhận anh Nguyên tương tác với trường một chút nha. Ví dụ như hỏi mình tên gì? Trả lời anh Nguyên. Rồi, thế nó trả lời customize với anh chị. À, đọc thử nha. Rồi, bây giờ mình muốn làm gì? Bây giờ đọc số điện thoại dùm Nguyên ơi. Rồi, Nguyên coi nhận được tin nhắn cho Nguyên. Tôi là giám đốc công ty, tôi nhận được rồi nha.
Có
Nguyên
rồi,
có nhận được tin nhắn không?
có rồi. Dạ rồi,
Tin
chờ
nhắn gì vậy
rồi.
Nguyên?
Hello from Expert Pro AI System. Thank you for talking with me about working with Expert Pro AI. We will get back to you shortly with opinion. Kiểu khi mình nói chuyện với chat với nó sẽ thách bác với mình về quyết định á.
Thấy về thấy có phải ứng dụng số 1 đó là chatbot và customer service không các anh chị? Vậy các anh chị thấy customer experience vậy ngon không? Nó nhắn luôn cho mình luôn này. Rồi sau khi chat xong thì nó sẽ hỏi tiếp, giờ mình hỏi tiếp, rồi giờ mình hỏi tiếp nè. Ví dụ A1, ví dụ như mình thử A1 to buy Lean Six Sigma đi, ví dụ đi. Thử nha. Rồi, nó sẽ hỏi ấy tao có cái con Lean Six Sigma này mày mua con gì? Mình mua con expert đi. Thử nó, rồi nó trả lời sao? Các anh chị thấy ghê không? Nó giá nó báo giá luôn kìa thấy không? Ok, ông Nguyên ok thử cái đi. Ok. Rồi nó đưa cái link ra vô mua luôn kìa thấy không? Các anh chị thấy nó đưa đường link đi mua luôn không? Rồi happy shopping luôn thấy không? Rồi click vô. Rồi để cho các anh chị. Rồi, đây là các anh chị thấy demo customer service, customer experience như vậy được chưa? Ai đang làm CX là tự hiểu rồi đúng không? Rồi, giờ tiếp tục. Giờ tiếp tục. À. Giờ Trường ví dụ như là Trường có cái công tiến sĩ ngôn trường nằm đây đi ha. Hai anh chị. Rồi, bây giờ mình thử nha. Question em thử Nguyên tiếp đi ha, Nguyên ha. Nguyên. Rồi. Rồi, ví dụ như không ai biết tôi ha. Thử các anh chị ha. Rồi, bây giờ mình tiếp ha, mình hỏi ngôn, à, ông nó giới thiệu ngôn trường lại. Không biết ông ngôn trường lại mình hỏi nữa. Nè, cái chị đọc có thấy được cái đoạn chat của nó không cái chị? Có thấy đọc được đoạn chat không? Nó trả lời về đúng không cái chị? Được không? Rồi, giờ mình thử nha. Tại sao doanh nghiệp thử nha. Các chuyên gia CC thử coi nha. Lại thuê tiến sĩ trường làm chuyên gia tư vấn. Hỏi thử coi. Lưu ý bữa nay là demo các chị hiểu cái tính năng sức mạnh của AI nha. Không đi bán hàng ở đây nha các chị. Yeah. Rồi, đọc tự giùm tôi coi. Anh Nguyên, thử lại cái anh Nguyên đang hỏi nè. Rồi, các chị thấy đọc nó thấy đắt lời vậy được chưa? Cho tôi book tiến sĩ trưởng. Rồi, thay các chị. Rồi, anh hiện ra đây luôn nha. Rồi, tiếp tục. Ông trường đang ngủ nha các chị, ông trường không biết gì nữa nha, trường đang ngủ. Vậy là tiến sĩ trường đây không? Đúng không? Vậy tiến sĩ trường mà anh Sơn với lại anh Nguyên đang cần tìm không? Rồi,
Yes.
vô đây. Vô đây, rồi muốn
Yeah.
nói chuyện không? 15 phút, 30 phút bao lâu Sơn?
Còn mấy phút đó
60 phút, vô 60 phút. Rồi, đã thấy tiền ở dưới không?
à.
Rồi,
Thì
giờ
đã
luôn nè.
xong
Giờ rồi, tiến sĩ trường bận dữ lắm. So now hết rồi, thấy không? Rồi.
rồi.
Rồi, giờ đây, vô. Rồi, vô đây, vô 10 giờ. Rồi, vô. Next. Rồi, nhập số điện thoại vô. Rồi, vô thanh toán tiền, xong. Được chưa các anh chị?
Yeah.
Đây là ví dụ cho anh chị hiểu là bán ông trường nha. Còn chị mới thích bán gì bán ha. Hình dung các anh chị. Sao giá mắc quá. Đây là câu rất nhiều người hay chửi tôi nè. Đó. Chữ thử coi. Thử coi gì. Rồi tiếp. Bực quá. Nó được cái nó không có giận anh chị. Mà nó trả lời rất là dễ thương anh chị. Cái chị để ý cái câu mà nó trả lời bên này nè. Cái chị để ý nè. Cái chị thấy câu đầu tiên khi mà đề ba cho trả lời không? Câu này bình thường ChatGPT không bao giờ có câu này các anh chị. Đây là chính là câu EQ nè. Đúng không? Thì khi các anh chị thấy câu này có phải là nó thể hiện cái phong cách phục vụ khách hàng của doanh nghiệp các anh chị không? Thì thấy dễ thương không? Ok, cảm ơn các chị đã hỏi tôi sẽ cố gắng trả lời. Chứ phải bay vô trả lời liền đâu. Rồi trả lời xong thả cái chữ ký dưới này nè. Dễ thương không? Đây chính là cái cách mà AI nó phục vụ. Được chưa? Rồi, thì các chị thấy không? Chat tiếng Anh tiếng Việt không? Rồi quay lại. Vậy thấy dễ thương không? Đó, nó đang nói tiếng Việt, rồi nói tiếng Thái, tiếng Anh, cái gì nó còn hiểu ấy. Dễ thương vậy đó. Rồi, mình trả lời. Anh Sơn thấy trả lời vậy được không? Đúng không? Rồi. Rồi, giờ mình hỏi mấy câu cái gì nè. Giờ lý để khúc này nha. Giờ tôi sẽ hỏi EQ nha. Giờ hỏi mấy câu trời đánh nè. Hỏi câu này được không anh chị? Hồ học. Đấy giờ học. Rồi. Rồi. Rồi, tiếp tiếp tiếp. Hỏi tiếp. Ví dụ như hỏi đánh sai tính tả luôn đi. Nào, ok, hỏi tiếp ha. À. Chị thấy không? Tự nhiên đang chat hỏi có giờ không làm gì, đúng không? Rồi hỏi tiếp câu khác. Where do he... Trả lời đúng không anh chị? Dạ, tức là tôi đã không cho nó biết là tôi có gia đình hay không. Ai hỏi câu đó là không được trả lời, đúng không? Rồi, nhưng mà hỏi đàn ông đàn bà phải trả lời nha, cái này phải khẳng định luôn. Không, cái đó không có lập nhập nhằng, nhưng mà tôi không thích nói về cái tình trạng hôn nhân, nhưng mà sống ở đâu phải trả lời, lỡ không gặp được sao, đúng không? Nhưng các anh chị thấy nó trả lời dễ thương anh chị. Các chị thấy đọc câu trả lời có EQ không? Tiếp đầu và trả lời là đã ở đâu sống ở Mỹ các chị ha, thì nó sẽ trả lời rất là dễ thương. À nhưng mà mình vẫn đi lại thường xuyên, vẫn travel được không, dễ thương mà. Rồi rồi các chị thấy trả lời vậy được không? Đây chính là cái phần huấn luyện con Gen AI nó có EQ này các anh chị. Thì nó trả lời, các chị thấy so với một người customer service thông thường nó trả lời vậy ok không? Những cái voice nó rất là dễ thương các chị ha. Dạ. Anh Sơn thấy sao ạ?
Cực kỳ ok anh.
Dạ,
Nhân viên
ok.
huấn luyện 10 người, 10 người trả lời khác nhau.
Rồi, ok, dễ thương không? Rồi, như vậy xong. Rồi, bây giờ vô gặp tiến sĩ Ngô Công Trường, bấm vô LinkedIn bay qua Ngô Công Trường luôn. Được không anh chị? Thì đây chính là được gọi là omni-channel này. Tức là ở đâu người ta cũng tìm được mình hết á. Vô Nguyễn Gia Phả luôn. Được không anh chị? Thành ra đây chính là cái việc mà con trợ lý nó làm việc với anh chị ngày đêm. Nên tôi nói thật là tôi không biết ai đang hỏi và ai làm ở đâu. Là miễn sao nó phục vụ các anh chị tận răng là được. Được không ạ? Rồi, các anh chị thấy mấy phần demo vừa rồi như thế nào thì cho tôi cái tương tác nè. Tôi không biết là đã trả lời được cho bạn vừa rồi hay chưa. Thì đó là cái phần mà tôi muốn chia sẻ với anh chị là những cái mà tôi nói các anh chị nãy giờ là cái mà tôi đang làm. Chứ không phải là những cái mà chém gió hay là nói ở đâu ha, mà tôi không thích cái việc đó. Nếu các anh chị nào đã học với trường và làm việc với John Boehner là biết là nói là phải làm, và đây là một cái ví dụ demo cho các anh chị thấy. Và trong này có rất nhiều anh chị chuyên gia, nếu anh chị nào mà thấy là ok tôi cũng muốn tạo một con chuyên gia tên là Lê Bá Sơn đúng không, và nó bút tự động như vậy mà nằm im ngủ luôn thì làm giống tôi hồi nãy được chưa. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi, các anh chị vào scan barcode hoặc là vào trang web, cách nào cũng được. Rồi, câu đầu tiên nãy giờ cũng có người hy sinh nè. Dễ không các anh chị? Trời ơi, câu này cũng hy sinh nữa. Câu này nãy giờ tôi nói mới khô nước miếng luôn, cũng hy sinh nữa. Trời ơi, nhận quà dễ quá luôn mà. Rồi, tiếp tục nha. Sẵn sàng chưa? Tiếp tục câu này. Rồi. Rồi, câu này để các anh chị thấy là cái tốc độ ra sản phẩm quan trọng như thế nào. Dạ. Trong vòng chưa đầy 1 tháng có bao nhiêu sản phẩm GPT trên Expert Pro AI. Rồi, tin vui, tin vui luôn, hay quá, không ai trả lời đúng luôn mới ghê chứ. Quá dữ luôn, câu này tôi tưởng ai mà trả lời đúng luôn, không ai trả lời đúng luôn. Rồi chứng tỏ là đây rất ít người là fan của Expert Pro AI đúng không, nên là fan mở ra website đếm sẵn số lượng ghi thẳng sang web luôn mà. Rồi tiếp tục này, trả lời sai đi về luôn á. Trời ơi, cũng có người trả lời sai nữa. Nãy giờ các chị có nghe tôi nói không anh chị? Câu này trả lời sai là buồn lắm đó nha. Tại vì câu này tôi nhớ rõ ràng là anh Nam nhận quà mà, đúng không? Trời ơi, câu này mà sai. Chà. Chắc là bên sau mà nói chậm chậm lại. Rồi, ChatGPT thì chữ GPT nghĩa là gì? Rất nhiều người đọc ChatGPT hàng ngày, không biết là ChatGPT nghĩa là gì? Hay quá. Bởi vậy giờ tới khúc này thì tôi chưa hiện câu trả lời nha, nhưng cho tôi hỏi là các anh chị có thể thả điện thoại một chút thì câu này câu số 5 rồi, giờ mình chỉ đợi kết quả thôi. Nhìn đi màn hình nha, chat dùm trường nha, chuẩn bị chat dùm trường. Cho tôi hỏi là nãy giờ trả lời câu số 5 mà như vậy thì hiểu là AI nó đổ bộ với Việt Nam chưa? Hiểu rồi đúng không? Tới khúc này có vẻ là AI với mình là không liên quan gì nhau. chúng ta không thuộc gì nhau. Mình đọc từ chat GPT mỗi ngày mà mình không biết chữ GPT là gì thì làm sao tận dụng tính năng của nó cái gì, mà không biết nó là gì thì không tận dụng tính năng của nó, tại vì thực sự mình không hiểu cái chữ GPT là gì. Thật ra đây là lý do vì sao tôi nói cái Expert Pro AI nó cung cấp cho anh chị các giải pháp GPT mà cái thì không hiểu chữ GPT là gì nên không có xài được. Người nước ngoài người ta xài không là vậy đó, được không? GPT là chữ train, hồi nãy tôi nói là generative. Retrain, transformer. Retrain là được train trước. Transformer là cái con mà biến hình, biến đổi. Thành ra GPT là chữ này. Rồi cho tôi hỏi vui là anh chị là lần đầu tiên biết chữ GPT là nghĩa là này. Rồi, thành thật luôn. Hiểu rồi gì vậy? Vậy may quá. GPT nó không đổ bộ vô. Đổ bộ vô là chết luôn rồi. Sau này là anh Dũng này đã thành là chuyên gia về GPT luôn rồi. Được chưa? Rồi, chưa biết luôn. Thấy chưa? Thành ra khi các anh chị tìm hiểu về cái gốc rễ, các anh chị sẽ hiểu là vì sao nó gọi là GPT. Được chưa? Rồi, bây giờ coi ai là dẫn đầu qua. Rồi, vậy ban tổ chức chụp lại dùm trường màn hình để biết là ai người dẫn đầu tặng quà nha. Wow! Wow, rồi, người số 4, người số 4 là không biết là Tiểu Hà là ai đây? Dạ, Hà, Hà là Hà là ai đây? Rồi, xin chúc mừng Phan Thu Thảo, Anna, Hoàng Hà, bạn Hà, Hà hay Hà gì đó, và bạn Tân. Rồi, như ban tổ chức chụp lại giùm ha. Rồi, năm bạn này sẽ nhận được năm món quà từ của show vấn đề trong ngày hôm nay. Rồi, cho năm bạn này đặt bố tay các chị ha. Rồi, nhanh quá ha. Nào, cái này là ban tổ chức nó công bằng lắm, không phải là tôi làm ban tổ chức ha. Rồi, nó có kết quả sẵn rồi. Rồi, các chị chơi game này xong thấy sao? Dạ. Nãy giờ mình có nắm bắt được cái thông tin không? Dạ. Và những thông tin mà mình mới được hỏi á, nó đâu có gì xa lạ với mình đâu. Được mà, nếu mà thật sự mình quan tâm tới nó. Rồi, cảm ơn các chị rất nhiều ha. Để dành thời gian chắc là gần 2 tiếng rưỡi rồi. Rồi sẽ gửi lại cho bằng diễm cho ban tổ chức. Cảm ơn các chị rất nhiều ạ.